bây giờ thì tiếp tục quý thầy sẽ học cái bài pháp là tiếp tục trong cái tứ bất ngoại tịnh này, thì chúng ta học tiếp là pháp niệm Phật. Như thầy đã giảng cho đại khái cho mấy bên phái nữ xong rồi, thì sau này thì các thầy sẽ nghe lại pháp niệm Phật như thế nào. Còn bây giờ là đến cái giai đoạn là chúng ta thực hành, chứ không phải là còn là giới thiệu nữa, mà đây là cái thực hành của chúng ta. Vậy pháp niệm Phật, pháp tham dục. Vậy thì có cái pháp tham dục, vậy pháp tham dục nó đến với chúng ta thì niệm Phật như thế nào? Bây giờ có cái lòng ham muốn nào đó, mà thí dụ như có một người đem cho thầy một cái vật gì đó, thầy khởi tâm thầy ham muốn cái đó, thì đó là cái pháp nó đến với thầy, nó làm cho cái tâm thầy khả hỷ, khả ái, khả lạc nó đi, thích thú nó đi. Như vậy thì chúng ta nên đem cái pháp đó, bắt buộc nó phải niệm Phật. Vì Phật không bao giờ có tham dục, tham ái một cái vật gì hết, cho nên chúng ta bắt cái pháp đó phải niệm Phật. Khi một pháp đến khiến cho tâm ta khởi lên tham muốn, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Phật thì không còn tham muốn, lấy pháp niệm Phật thì pháp đó vô tham. Nghĩa là Phật không tham muốn mà lấy cái pháp đó thì ông Phật có nhận không? Có khả hỷ, khả lạc không? Cho nên đó là vô tham. Vì vậy mà chúng ta lấy các pháp bắt nó phải niệm Phật. Và khi niệm Phật vậy thì chúng ta biết rằng nó vô tham. Và như vậy thì chúng ta còn tham nữa không? Chắc chắn là chúng ta sẽ không tham. Muốn được như vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm ta như cái lý mà tắc ý. Đó, tại bây giờ chúng ta dùng cái pháp hướng để chúng ta tu tập. Khi mà gặp cái pháp tham nó đến, nó tham dục nó đến, nó làm chúng ta đam mê, nó làm chúng ta thích thú, làm chúng ta khả ái, khả hỷ, khả lạc nó đi. Do đó thì chúng ta phải thường xuyên hàng ngày chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở tâm mình, để cho khi có cái pháp đến đó thì đương nhiên là cái pháp đó là niệm Phật rồi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta giải thoát được cái pháp tham, cái pháp ham muốn. Đây là pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác, khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vậy chúng ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Nghĩa là chúng ta phải dùng cái pháp hướng này, chúng ta thường xuyên trong những trước khi ngủ, trong những khi mà ngồi thiền, trước khi đi kinh hành, thì chúng ta nhắc tâm mình một lần, để sau khi có cái pháp tham nào đến thì chúng ta đuổi nó đi được liền, mà ngay đó thì nó không có ngay đó nó không còn cám dỗ lôi cuốn chúng ta được, cái tâm ham muốn chúng ta được nữa. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta hãy dùng cái câu pháp này mà chúng ta đuổi nó đi, không có để cho nó ở trong tâm ta nữa. Đây thì nhắc lại, đây là cái pháp tham dục. Tham dục là một pháp ác, khiến cho mình khổ, người khác khổ. Vậy ta phải đoạn dứt pháp này, xa lìa pháp này trong tâm ta, và pháp tham dục này phải rời khỏi tâm ta, phải đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Đó là mình dùng cái pháp hướng, mình đuổi nó đi, mình không có để cho cái tâm tham muốn của mình luôn luôn nó ở đó. Do đó chúng ta mới ly dục ly ác pháp được. Vì vậy mà bắt cái pháp tham muốn này nó phải niệm Phật. Do nó niệm Phật thì nó mới không tham muốn. Nó không niệm Phật thì nó đụng pháp nào chúng ta cũng khởi ham muốn hết. Pháp thứ hai, đó là cái pháp thứ nhất. Bây giờ là pháp thứ hai. Pháp thứ hai là tham ái, tức là tham sắc dục đó. Khi một pháp nào đến với tâm ta khiến cho tâm ta khởi lên tham ái. Tham ái là con đường sanh tử luân hồi, mà còn sanh tử luân hồi là còn nhiều đau khổ. Đó là một pháp ác. Ta lấy pháp này bắt buộc nó niệm Phật. Các pháp đều đến với Phật, khởi lên, không thể nào khởi lên tham ái được. Nghĩa là lấy các pháp mà niệm Phật thì Phật là một cái người đã diệt cái tham ái rồi, không còn cái tham ái nữa. Cho nên bắt nó mà niệm Phật thì chắc chắn là nó không khởi lên được cái tham ái. Do như vậy thì chúng ta do như vậy khi mà có cái pháp tham ái đến thì chúng ta lấy nó mà bắt nó niệm Phật. Vậy ta lấy pháp này niệm Phật, chắc chắn tâm ta sẽ không khởi lên tâm tham ái. Muốn vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm mình hằng ngày như cái lý tắc ý. Pháp tham ái là một pháp cực ác, nó mang đến cho con người muôn vàn sự đau khổ sau này. Ta phải dứt và diễn ly pháp ác này. Tham ái hãy đi đi, đừng ở trong tâm ta nữa. Từ đây về sau, pháp tham ái này phải dứt trừ nơi tâm ta vĩnh viễn. Đó là mình đặt cái pháp hướng, mình nhắc nhở tâm mình. Một khi có một cái pháp ái, muốn nói cái pháp ái đây là một cái hình ảnh của một cô gái, của một người, của một phái nữ, nó gợi cho chúng ta sanh ra cái pháp ái trong tâm chúng ta. Do đó cái pháp đó là cái pháp ái. Như vậy khi mà gặp nó như vậy thì chúng ta bắt nó niệm Phật. Mà bắt nó niệm Phật thì chúng ta biết rằng ông Phật không còn cái ái. Vì vậy đó thì cái tâm ái của chúng ta sẽ ngay từ đó sẽ bị diệt đi. Cho nên cái pháp mà niệm Phật nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở thành nguội lạnh, mà không còn đắm đuối, không còn khởi lên những cái tham ái nữa. Pháp tham ưu. Khi một pháp đến với tâm ta khởi lên tham ưu, khiến ta buồn rầu, đau khổ, ta liền lấy pháp đó niệm Phật. Khi pháp đó niệm Phật thì tham ưu không khởi lên, vì Phật không còn tham ưu. Muốn pháp ấy niệm Phật không có khởi lên tham ưu, ta nên trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ưu là pháp đem đến cho ta những ham muốn bất tại nguyện, nên ta sanh tâm sầu khổ, ưu bi. Nó là một pháp ác, không phải là pháp thiện. Lấy pháp ác niệm Phật, biến pháp ác thành pháp thiện. Vậy từ đây pháp tham ưu sẽ trở thành pháp không tham ưu, và ta luôn luôn cảnh giác pháp tham ưu xa lìa, từ khước đoạn dứt pháp tham ưu trong tâm ta. Đó là cái câu trạch pháp để nhắc cái tâm ta xa lìa cái pháp tham ưu. Tức là lấy pháp niệm Phật để rồi chúng ta nương vào chỗ ông Phật đó, mà là các pháp đó mà chúng ta được cái tâm được giải thoát, không còn tham ưu nữa. 4. Pháp tham ăn. Pháp tham ăn. Có một người Phật tử mang đến cúng dường cho ta một cái bánh rất là ngon và thơm, khiến ta nhìn thấy ưa thích liền. Ta sanh tâm hoan hỷ vui mừng với chiếc bánh này. Đó là một pháp ác để khiến cho ta tham ăn. Bất kỳ món ăn khất thực nào đến với Phật, Phật không sanh tâm ưa thích. Vì thế ta lấy pháp này mà niệm Phật. Khi mình có cái tâm mà khởi lên mà tham đắm trong cái ăn uống, trong những cái món thực phẩm ăn uống, thì ngay đó ta mới lấy cái pháp mà tham ăn này mà niệm Phật. Phật có tham ăn không? Nếu mà nói niệm Phật thì tức là không còn tham ăn nữa, mà không còn ưa thích cái tham ăn nữa. Ăn để sống chứ không phải còn ưa thích nó. Thì tâm ta không ưa thích thì ngay liền mà chúng ta có cái đem cái pháp đó mà chúng ta niệm Phật, thì ngay cái gương hạnh của Đức Phật thì nó làm chúng ta tỉnh thức, làm chúng ta không còn ưa thích cái ăn ngon đó nữa, cái bánh đó nữa. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng pháp này làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp tham ăn là pháp chạy theo dục lạc thế gian, khiến ta phải chịu thọ khổ trong biển sanh tử luân hồi. Đó là một pháp ác, ta phải diễn ly, từ giả, đoạn dứt. Thấy tất cả các thực phẩm ăn uống là thứ thuốc trị bệnh đói, các pháp thực phẩm là pháp bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu, ghê tởm, như đống rác thối, như đống phẫn hôi, nuốt vô khỏi cổ là không còn khả hỷ, khả lạc, khả ai nữa. Chỉ toàn là một thứ ảo giác gạt người, ngu si, mới tham thích cái ăn thực phẩm. Từ đây ta phải xa lìa, không chạy theo ưa thích ăn ngon nữa, giống như Phật. Đó, thì chúng ta dùng cái pháp hướng này, chúng ta để nhắc, để trước khi cái thực phẩm nó dễ cám dỗ chúng ta lắm, nó làm chúng ta ưa thích nó, làm chúng ta thích nó. Do vì vậy đó mà chúng ta nỗ lực, mà hàng ngày chúng ta dùng cái pháp hướng này nhắc tâm mình, để đến khi mà chúng ta thấy nó thật sự là bất tịnh, thật sự là nó không còn phải là quý báu, ngon ngọt đối với chúng ta nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới xa lìa được cái ăn uống. Mà đến giờ ăn thì chúng ta thấy như đó là một cái sự bắt buộc, để nuôi cái bệnh đói của chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không có thích ăn. Còn nếu mà chúng ta không có chịu mà hướng tâm mà nhắc nhở như vậy á, thì khó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Thấy nó là nó mắc thèm, thấy nó là nó chảy nước miếng rồi. À, do vì vậy đó mà chúng ta phải nỗ lực mà tu tập cái pháp để chúng ta tránh cái tham ăn này. À, muốn được vậy đó, sau này khi mà chúng ta tu những cái định vô lậu á, thì chúng ta cũng phải đặt cái niệm thực phẩm ăn uống trước mặt để chúng ta quán xét suy tư để thấy nó là bất tịnh, thấy nó là ảo giác. Cái ngon của nó là cái dục lạc của nó là cái ảo giác gạt chúng ta, làm cho những người ngu vô minh mới ham thích. Còn những người trí, người ta biết nó, người ta không còn thích nữa đâu, người ta không có bị nó gạt nữa đâu. Cho nên người ta ăn muối, ăn cơm với muối mà người ta vẫn thấy rằng nó khỏe hơn là ăn những đồ chiên, đồ xào, hoặc là ăn những cái món ngon. Càng ngon miệng bao nhiêu thì nó gây cái tai hại, cái độc ở trong thân của chúng ta bấy nhiêu. Cho nên từ đó mà chúng ta xa lìa được cái ăn uống của chúng ta. Cái pháp mà thực phẩm về cái pháp mà tham ăn này nó rất khó chứ không phải dễ. Nói là một lẽ, nhưng mà nếu mà chuyên tu, quyết tâm tu, thường xuyên đặt niệm bất tịnh thực phẩm trước mặt thì chúng ta mới xa lìa được nó. Thường xuyên mà hướng tâm để mà tác ý đoạn dứt nó thì chúng ta mới được an ổn trước các pháp của thực phẩm. Đến với cái tâm của chúng ta mới là được thản nhiên, chứ không khéo thấy cái nó thèm liền, thấy cái nó muốn ăn liền, thấy cái nó muốn thích liền, chứ không phải không. Lâu ngày không có ăn kẹo ăn bánh, bắt đầu thấy kẹo bánh chè là đã thấy thích rồi. Lâu ngày mà không có ăn cái món ăn mà mình ưa thích, như có người thì ưa sữa, sữa đặc, mà lâu ngày không có ăn nó thì nay thấy sữa bắt thèm, thì đó là chúng ta còn ở trong cái ảo giác của cái ăn uống chứ chưa phải là ra khỏi. Mà muốn được vậy á, thì hàng ngày chúng ta phải tu tập này, mà đặt cái niệm để mà chúng ta tu cái định vô lậu, để quán xét cái tri kiến giải thoát của chúng ta, thấu suốt được cái món ăn là bất tịnh, cái món ăn là bẩn thỉu, thì chúng ta mới có dứt được cái tâm tham đắm nó. Chứ còn không khéo thì chúng ta rất là tham đắm. Và đây là cái pháp mà tham ăn này á, bắt nó phải niệm Phật. Vì ông Phật không có tham ăn, không có thích cái ăn uống, không có chạy theo những cái dục lạc của ăn uống, không có bị cái ảo giác lừa gạt. Cho nên bắt cái pháp này mà niệm Phật thì chắc chắn là cái pháp này nó sẽ đối xử với chúng ta rất là tốt trên con đường tu tập lấy pháp mà niệm Phật, thì nó trở thành cái pháp không còn lường gạt chúng ta được nữa. Năm, pháp tham mạc. Ở đây là tham ăn, rồi bây giờ tới tham mạc. Có một người Phật tử may cho mình một bộ ba y với giải nhập màu vàng óng ánh, nhiều nhìn thấy bộ y là sanh tâm ưa thích ngay, biết tâm mình đang dao động trước pháp y, ta hiểu ngay đó là một pháp đưa đến đau khổ và mất phạm hạnh, ta liền lấy pháp đó mà niệm Phật. Trong đời sống của Đức Phật, biết bao nhiêu Phật tử cúng dường pháp y rất là tốt đẹp, nhưng Ngài nhận cho vui lòng Phật tử và cúng dường lại cho các vị tỳ kheo khác. Khi lấy pháp này mà niệm Phật, ta không còn sanh tâm ưa thích nữa, ưa thích cái y tốt y xấu nữa, miễn là có mặt ấm thân và kính thân, chứ không còn thấy nó là ống ánh mà màu vàng rất là tốt đẹp, không còn có ham thích nó nữa. Muốn được như vậy thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải trạch pháp một cái câu để chúng ta dùng làm pháp hướng, như cái lý mà chúng ta tác ý ra. Thầy nhắc lại về cái pháp y này, nó cũng làm cho các thầy mê mệt nó lắm. Trong cái câu chuyện của Tây Du Ký thì có một cái vị đó có một cái tủ kinh sách, có cái tủ y rất nhiều, nhưng mà thấy cái y của ông Tam Tạng ống ánh sáng lên, có hào quang lên, thì ông ta lại thích thú, cho nên muốn xin ông Tam Tạng đem về cái phòng của mình để chiêm ngưỡng nó. Nhưng không ngờ ông cũng có ý định là muốn cướp lấy cái y đó. Không ngờ là con quỷ nó ở bên hông chùa, ở trong cái hang mà đá bên hông chùa, nó lại thấy cái y, nó lại cũng còn tham hơn nữa, cho nên nó quá gió, nó hốt cái y đi mất. Còn ông ta tưởng là cái y mình còn để trong phòng, đêm nay tính đốt thầy trò của Tam Tạng cho chết y rồi mình lấy cái y. Các thầy thấy đó là những cái nó gợi cho chúng ta nhiều là cái pháp ác đến như vậy đó. Và cuối cùng thì chùa ông thầy này tiêu mất và cái y cũng chẳng còn. Nó thì Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái pháp y, nó cái pháp mà mặt này, tham mặt này, nó cũng là một cái điều quan trọng lắm, quan trọng cho cái người tu lắm. Nó sẽ làm cho chúng ta mất cái phạm hạnh đi. Ví dụ như một cái người mà mặc cái bộ đồ mà rách rưới, mà chấp giá, mà sạch sẽ, với một cái người mà tu sĩ như vậy thì người ta rất là kính trọng, người ta thấy đó là cái phạm hạnh, không có xài phí. Còn một cái người mà mặc y sáng chói rực rỡ, đeo chuỗi đeo này kia, ngồi trên cái pháp tọa, thì người ta thấy rằng cái vị thầy đó chưa có phạm hạnh, người ta không có quý trọng, người ta không quý trọng. Còn một vị thầy ăn mặc rách rưới lang thang, không có giá díu mà lại bẩn thỉu không giặt, thì cái hạng này thuộc về cái loại hạng ăn xin thật sự, chứ không phải là một vị thầy. Phải phân biệt được. Có nhiều người nói tôi ăn mặc rách rưới lang thang, không cần giặt dĩa gì hết, áo quần hôi rình á, thì nói vào Phật á, thì cái điều đó là không đúng đâu. Ông Phật thì bao giờ cũng phải sạch sẽ, cũng phải đàng hoàng. Ăn mặc thì mặc dù là y vải thô, giá díu, nhưng nó vẫn là sạch sẽ, vẫn là hẳn hòi đàng hoàng, ngay quay nghi tế hạnh đàng hoàng. Còn những vị thầy mà cũng chấp nhận là ăn mặc rách rưới nhưng mà lại bẩn thỉu, xốc xếch, nó không có đúng quay nghi, thì những vị thầy đó chỉ là những người mạo danh đạo Phật, không đúng quay nghi của Phật. Cho nên nhìn qua phạm hạnh của người tu, cách thức ăn mặc, thì chúng ta cũng nhận xét được bậc chân tu hay là bậc giả tu. Có nhiều người giả làm nghèo, làm ra cái hạnh khổ hạnh, nhưng mà cái khổ hạnh đó lại là không đúng cái khổ hạnh, cái hạnh của người tu sĩ đạo Phật, thì chúng ta vẫn nhận ra được. Và cái người mà lợi dưỡng sang cả trong cái ăn mặc của một vị tu sĩ, thì chúng ta biết đó cũng không phải là cái người tu, mà người chạy theo dục lạc qua cái hình thức của tôn giáo mà thôi. Đó, thì ở đây chúng ta nên trạch pháp cái câu này ra, để chúng ta phá cái tâm tham đắm quần áo y áo của chúng ta. Pháp tham mặc là một pháp xấu ác, làm mất phạm hạnh của người tu. Người ngoài nhìn vào chê cười phỉ báng Phật pháp. Và nếu còn sanh ưa thích mặc đẹp, mặc y áo tốt đẹp, mà ta chưa ly dục ly ác pháp được, thì làm sao mà chúng ta dự vào dòng thánh được? Nghĩa là cái người mà còn ưa ăn mặc tốt đẹp, còn ưa ăn mặc những sang cả, thì còn ưa ăn mặc những cái y phục y cho đẹp, thì cái người đó phải nhìn thấy cái hình ảnh của một vị tu sĩ đó là họ chưa có ly dục ly ác pháp. Mà chưa ly dục ly ác pháp thì cái người tu sĩ đó chưa có dự vào dòng thánh đâu. Mà chưa được dự vào dòng thánh thì thử hỏi cuộc đời của họ làm sao chấm dứt được sinh tử luân hồi. Cho nên nhìn cái chỗ ăn mặc thì chúng ta đã biết được cái vị thầy đó, cái người tu đó, nó có dự vào dòng thánh hay không. Tức là qua cái ăn mặc chúng ta đã nhận biết rồi. Chứ đừng nghĩ rằng chúng ta ăn mặc như là Bồ Tát Văn Thù, như là Bồ Tát Phổ Hiền, Đại Thế Chí hay Quan Âm, nào là ăn mặc quá, những cái hình ảnh đó ăn mặc là trang điểm vòng hoa đủ thứ đủ loại, như vậy là Bồ Tát. Thật sự nó không có đúng. Không, hình ảnh đó nó không đúng là cái hình ảnh của một người tu sĩ phạm hạnh của đạo Phật. Hình ảnh đó là hình ảnh không giải thoát. Nó không có giải thoát, nó không có ly dục ly ác pháp. Mà không ly dục ly ác pháp thì không bao giờ mà gọi là có thiền định gì được. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy những cái tượng của các bậc Bồ Tát đó thì không có cái sự giải thoát, không có sự mà ly tất cả cái ham muốn. Biết vậy, ta phải lìa xa pháp tham mặc, từ giả diễn ly, sống đúng đời sống phạm hạnh, để ly dục ly ác pháp cho trọn vẹn. Pháp y tốt y xấu phải diễn ly nơi đây, ta không chấp nhận ác pháp này. Nghĩa là có người thì muốn tỏ ra mình thì ăn mặc y xấu, thì cái người này cũng bị chấp vào cái y xấu rồi. Hiện bây giờ chúng ta có cái y, chúng ta mặc từ cái tốt, từ cái mới của nó cho đến nó cũ, nó rách, thì chúng ta cứ giữ để cho đến khi mà không xài được thì thôi. Có nhiều người cái y đương tốt như thế này, họ đem họ giá bên đây miếng bên kia, họ làm như là họ nói là làm cho hoại sắc cái y đi, làm cho nó trở thành xấu đi, thì cái người này cũng bị chấp cái y xấu đó. Cho nên thầy thấy có nhiều thầy cái áo nó chưa phải là đúng la giá, mà họ cũng giá bậy giá bạ để làm cho họ là người kêu là khổ hạnh, làm người mà giữ đúng những cái phạm hạnh. Đó là những cái sai. Bây giờ có người cúng dường mình giờ mình y áo mình rách hết rồi, mình nhận cái y đó thì lẽ đương nhiên là phải mới rồi. Thì mới thì mình mặc 1 năm, 2 năm, 5 năm, 3 năm thì nó phải cũ. Nó cũ nó rách, mặc tình nó mà giá mà mặc. Sợ tới chừng đó rồi mình đem mình ném đi, mình bỏ đi, thì cái đó là không đúng, không đúng cách. Mà cho nên ở đây cái pháp mà y tốt hay là y xấu, chúng ta đều xa lìa cái tâm đó đi. Mà chúng ta hãy giữ cho đúng cái cách của một cái người tu. Là bây giờ nó đã rách hết thì người khác cúng dường cho mình, thì cái y mới thì mình cứ nhận y mới mình mặc. Chứ không phải ở nói bây giờ tôi mặc cái y, bây giờ nó rách như thế này, ai cũng khen tôi là cái người phạm hạnh đàng hoàng, mà bây giờ mặc cái y mới vô như thế này thì mất cái phạm hạnh được không? Cái phạm hạnh là do ở tâm của mình. Còn cái y mà mình xài nó không phải là cái phạm hạnh. Mà bây giờ cái y mà chưa có ra gì hết, mình thấy nó hơi cũ cũ, mình quăng đi để mình tìm cái y mới để làm cho nó có cái vẻ đẹp bóng láng nữa, thì cái đó là cái sai. Đó, thì ở đây thầy muốn nói trên cái ăn mặc của một vị tu sĩ, để chúng ta thấy cái pháp y mà nó đến nó không lường gạt chúng ta được, mà nó không làm cho chúng ta sai lệch của cái phạm hạnh của người tu. Vì thế mà chúng ta phải biết để mà thực hiện ở trên cái chỗ mà ăn mặc của chúng ta cho đúng cái phạm hạnh của một cái người tu. Vì vậy mà lúc cái pháp y mà đến thì bắt buộc nó phải niệm Phật. Nó niệm Phật như thế nào? Để chúng ta quán xét lại cái hình ảnh của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật dùng cái y phấn tạo, Ngài lượm những cái vẻ rách, vẻ thây ma, Ngài kết lại. Sau đó người ta cúng Phật cái y thì Ngài trao cái y lại. Thấy ông Ca Diếp thích cái y đó, cho nên Ngài trao cho ông Ca Diếp cái y đó. Ngài cũng chấp nhận cái y mới Ngài mặc. Rồi từng tự tới cái y mà cũ thì Ngài cũng chấp giá lại Ngài mặc, chứ Ngài đâu có mà ném bỏ bậy bỏ bạ đâu. Hoặc là có những y khác người ta cúng rồi Ngài thấy cái y này nhục nhục, thôi cho ông A Nan đi. Ông A Nan nói rằng ông không có nhận những cái y gì mà của Đức Phật cúng dường mà. Thì như vậy là chúng ta đã thấy rõ trong cái đời Đức Phật á, thì cũng nhận cái y mới. Rồi bắt đầu từ cái y mới đó nó lần lần nó cũ đi, thì chúng ta cũng vậy. Chứ đâu phải là chúng ta tạo cho nó để cho nó cũ hoài, chúng ta lúc nào cũng mặc y cũ không. Thì cái đó là cái không đúng cách. Là tại vì chúng ta muốn chấp nhận cái y xấu. Y xấu mà để cứ mặc y xấu, đó là cái tướng của chúng ta, để mà chúng ta nói là đó cái phạm hạnh chúng ta, không phải đâu. Có khi thí dụ như thầy có cái y đó rách, thì bây giờ thầy làm cái tấm để thầy trải cái chỗ nằm thầy. Thì bây giờ thầy có cái y mới này, thầy mặc vô thì mắc mới gì thầy lại xé nó ra rồi thầy giá nó lại. Thì như vậy là có phải ngu không? Như vậy là chúng ta chấp cái tướng xấu mà bỏ cái tướng tướng tu của mình, tướng phạm hạnh của mình. Như vậy là mình cũng lầm rồi, không có đúng cách của cái người mà tu. Mình cũng bị pháp đó nó lôi cuốn mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên ở đây thầy nói pháp y tốt y xấu chúng ta cũng phải xa lìa nó, chứ không khéo thì chúng ta bị chấp nhận cái pháp ác này, nó làm cho chúng ta lệch lạc cái phạm hạnh. Số 6, pháp tham tiền. Bây giờ tham tiền. Khi có người Phật tử đến cúng dường ta tiền bạc, ta liền lấy pháp này bắt nó niệm Phật. Nghĩa là có người đem đến để bao thơ cúng dường biết bao nhiêu, 100, 200 ngàn, 300 ngàn hay 500 ngàn gì đó, 2 triệu bạc đi. Thì bắt đầu mình làm người tu sĩ rồi thì mình lấy cái pháp này bắt nó niệm Phật. Vậy thì mình hỏi cái pháp tham tiền này nó niệm Phật nó còn tham nữa không? Ông Phật có cất tiền không? Như vậy là không cất tiền. Vậy là mình đệ tử của Phật mình có cất tiền không? Cái pháp này nó đến đây nó ghẹo gan mình đây, nó làm cho mình ham nó đây. Vậy thì bây giờ đem cái pháp này mình niệm Phật thì ông Phật chắc ông không nhận đâu. Mà ông không nhận thì mình có nhận không? Chắc chắn là mình đem cái pháp này mà niệm Phật, Phật không nhận thì mình phải làm đúng theo ông Phật thì mình cũng chẳng nhận cái pháp này. Cho nên khi mà người Phật tử họ cúng dường rồi á thì mình sẽ trả lời với họ như thế nào? Tôi sẽ nhận cái lòng của Phật tử cúng dường. Vì giới luật của Phật cấm chúng tôi không có nhận tiền, chỉ nhận thực phẩm mà trong mỗi một ngày ăn một bữa thôi chứ không có để dành. Xin Phật tử hãy cất lại cái số tiền này mà gửi nuôi cho trẻ mồ côi hoặc là những cái người bất hạnh ở trong xã hội, giúp giùm tôi cái điều này. Thì như vậy là mình gửi lại cái số tiền đó cho Phật tử. Thì như vậy là cái pháp đó nó đã niệm Phật đó. Cái pháp tiền đó, cái pháp tham tiền đó, nó niệm Phật. Cho nên nó niệm Phật thì nó trả lại cái chủ cũ của nó mà nó không bị dính mắc. Vậy cho nên mình không bị dính mắc ở trong cái pháp pháp tiền, pháp cất tiền. Từ ngày tu hành theo đạo cho đến khi viên tịch, ngài không cất giữ một đồng một xu nào trong mình cả. Nghĩa là ông Phật, ông khi mà ông bỏ đi tu rồi cho đến bây giờ thì ông đi xin ăn chứ ông không có cất tiền bạc chỗ nào hết. Người chỉ đi xin thực phẩm ăn mà sống tiền bạc đến với người thì người xem như là rắn độc. Một hôm Đức Phật và ông A Nan đi ngang qua một cái đồng ruộng. Ông A Nan nhìn thấy dưới cái lỗ giữa bên bờ ruộng có một cái hũ vàng, bèn gọi Phật lại nhìn. Khi Đức Phật nhìn thấy cái hũ vàng thì mới bảo ông A Nan: "Này A Nan, nó là rắn độc, ta hãy đi tránh nó đi." Rồi thầy trò vội vàng mà rời xa cái chỗ hũ vàng ấy. Đó, thì ngay đó là Phật đã thấy cái hũ vàng đã là cho nó rắn độc rồi. Và người mà người ta cầm tiền, người ta cúng dường mình, tức là người ta đem rắn độc để cho cắn mấy ông thầy này chết chơi đó. Người thế mà mấy ông thầy lại không có sợ rắn, cho nên thấy tiền, thấy bao thơ mà để đó, mấy ông dội ôm vô mình hết. Trời ơi, rắn độc mà mấy ông ôm trong mình, thì thử hỏi là các thầy nghĩ sao, nó không cắn mấy ông sao? Cho nên thầy thấy ông nào cũng bị nọc độc hết trơn, không có ông nào mà tránh khỏi nọc độc rắn này. Chính ông Phật đã xác định mà, nó sẽ cắn chết mấy ông hết. Đúng vậy, bây giờ nó cắn mấy ông tiêu hết rồi. Cho nên cái tiền bạc mà của Phật tử mà cúng dường đó là Phật tử đã đem rắn độc đến cho chúng ta. Vì hầu hết là Phật tử, những người mà họ làm ra tiền bạc đó là những thứ rắn độc, cho nên họ luôn luôn bị nô lệ ở trên tiền bạc. Họ bị sai sử ở trên tiền bạc. Họ muốn ăn cái nó sai, họ muốn ăn tức là cái tiền bạc nó sai, họ muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, nó sai đủ thứ hết, cho nên họ phải chài rất là khổ. Và họ làm ra đồng tiền bạc cũng rất là khổ chứ không phải dễ. Còn chúng ta là những người tu rồi, nhìn nó là chúng ta đã biết nó là rắn độc, và chính Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta như vậy. Lấy pháp tham tiền này mà niệm Phật thì pháp này không cám dỗ được ta nữa, và ta tránh xa. Và xin Phật tử hãy lấy những cái tiền bạc này làm cái công việc từ thiện xã hội. Có nhiều người bất hạnh ở trong cái thế gian này, do thế ta tránh xa pháp ác. Ta không còn nô lệ cho tiền bạc trong cái ăn, cái mặc và xây chùa to tháp lớn nữa. Ta làm chủ được tâm ta, còn những kẻ khác thì không làm chủ được tâm, cho nên biến họ trở thành tên nô lệ trung thành của tiền bạc. Và tiền bạc sai họ làm việc này việc khác, muốn mà làm chủ được tiền bạc và thì phải mạnh dạn từ khước tiền bạc. Vì thế mà ta nên trạch pháp cái câu này để nhắc nhở tâm mình, nhắc nhở tâm mình luôn luôn tác ý nó ra. Pháp mà tham tiền bạc là rắn độc, là ông chủ độc tài, đầy gian ác. Ta hãy tránh xa, từ bỏ, từ khước, không bao giờ nhận tiền bạc của ai hết. Tiền bạc hãy đi đi, ta không nhận ngươi, ta không nhận ngươi đâu. Ngươi hãy đi đi cho khỏi nơi tâm ta. Đó là mình phải dùng cái pháp mình đuổi tiền bạc nó đi. Vì mình bắt nó niệm Phật thì Phật thấy nó như rắn, thì bắt đầu bây giờ mình cũng thấy nó là như rắn, cho nên đuổi nó đi. Còn nó không đi mình tránh đi, đừng có ở đó. Cho nên Phật tử mà bỏ đó thôi mình cũng tránh đi. Có nhiều người thì bỏ đó sợ không biết người khác lại vô lại ôm nó đi, cho nên cứ đi mà cứ ngó chừng. Thì như vậy là sợ rắn mà còn tiếc rắn, thì cái đó không phải đâu. Cho nên ở đây mình bỏ đi, ai có ôm thì nó cắn ráng chịu. Còn cái này Phật tử họ cúng dường rồi họ không dám lấy, họ cúng cho quý thầy rồi thì họ không dám lấy, thôi họ bỏ đó. Thì ông thầy đó ổng cũng không có dám lấy, ổng cũng sợ nó đó, nhưng mà ổng tiếc sợ mất, cho nên ổng cứ đi lát ổng ngó đi, cho đến khi mà ổng gặp cái chú thị giả: "Mày ra ngoài đó mày ôm ba cái đó đi đi, chứ còn để nó mất đi." Thì như vậy là mình cũng đi luồn cửa sau rồi. Thì thấy như lại vậy là sợ rắn, chứ mà mất rắn thì cũng uổng. Cho nên thấy con rắn cũng đẹp. Cho nên đó là những cái sai mà chúng ta coi chừng, nó có thể nó thu hút và cám dỗ về cái tiền bạc dữ lắm đó. Mà hầu hết là chúng ta thấy tu sĩ của mình đều bị nó nuốt trọng hết rồi, nó cắn nọc độc nó thấm hết rồi. Cho nên bây giờ do mình thấy như vậy đó, thì mình phải phòng ngừa cho mình. Một người mà quyết tu rồi thì chúng ta đừng có rớ tới nó, đừng có động tới nó. Chúng ta không có rớ tới nó, không động tới nó thì nó không sai chúng ta được gì hết. Nghĩa là chúng ta muốn ăn mà mình không tiền làm sao ăn. đâu có được, cho nên từ đó chúng ta cũng không muốn ăn. Bây giờ muốn mặc đẹp mà chúng ta không tiền làm sao mặc đẹp, cho nên chúng ta lại được giải thoát hết. Cuối cùng thì chúng ta khỏe re. Còn trái lại những người mà có tiền, quý thầy mà có tiền bỏ túi rồi, coi chừng nó sai quý thầy tầm bậy á, à, có tiền nhiều á là nó sai quý thầy cất chùa, mà tiền khá khá nó sai quý thầy mua sắm một chiếc rim chạy bậy á, xe nó đụng mà chết á, nó là điều rắn độc mà nó hại quý thầy dữ lắm. À, cho nên ở đây khi mà chúng ta hiểu được như vậy, à, chúng ta chỉ ở bây giờ mình không có tiền, mình đi ra ngoài kia, à, mình đi đường, mình đây muốn thành phố, mình ra đứng ngoài đường, à, thấy cái xe mà đi ngang qua mình được đón, à, xin nó ngừng lại, mình xin cho quá giang đi về thành phố, nó cho thì mình đi, mà không cho thì xe khác. Cứ vậy mình đứng mình chờ, mình là người tu sĩ đâu có vội vàng mà đến thành phố để làm gì gấp. Cho nên từ từ mình đi, thủng thẳng, xe nào mà có nó hảo tâm được, nó cho mình được thì mình lên mình đi, mà nó không cho thì mình đứng mình đợi, rốt cuộc rồi nó cũng phải có xe nó cho mình đi. Nó thấy sao ông thầy này đứng hoài từ sáng mà tới chiều mà chưa đi được, ông thầy này chắc bộ không tiền thiệt, cho nên thôi cho ông đi cái cho rồi. À, thì cuối cùng mình cũng đi. Cho nên trên cuộc đời mà đi khất thực, à, lúc mà thầy đi từ chỗ này đến chỗ khác á, thầy đón xe thầy xin quá giang là vậy. Thậm chí như có cái người mà lái cái xe Honda đi ngang qua, thầy đón họ cho thầy quá giang đi đến chỗ nào đó, thì cái người đó nói con đi nó chưa tới đó, nhưng mà con có thể đưa thầy đi một đoạn đường ở từ đây đến đó được, thì cái người đó họ cũng nhận mình, họ cũng đưa mình được một đoạn. Thầy thấy cũng dễ thôi, không có gì, không lẽ mà ông thầy như thế này mà bóp cổ họ lấy xe sao họ không cho. Chứ còn mà lơ mơ mấy chú thanh niên mà ra đón vậy họ không dám chở đâu. Đó là những cái tiền bạc nó rất nguy hiểm. Và vì vậy mà trong giới luật của Phật cũng như giới kinh và giới bổn đều có dạy chúng ta là đừng có cất giữ tiền bạc, vì nó nguy hiểm lắm và nó đưa đến cái tai hại cho cái đời sống của cái người tu sĩ, mất đi những cái phạm hạnh. Cho nên ở đây chúng ta lấy cái pháp tham tiền này, chúng ta bắt nó niệm Phật để làm gì? Để cho nó đừng có tham nữa. À, do đó nó nhờ cái pháp mà niệm Phật như vậy đó thì nó hết tham. Chứ còn nó không niệm Phật nó tham dữ lắm. Hầu hết là quý thầy không có lấy pháp mà niệm Phật, à, cho nên đụng pháp nó dính quý thầy tất cả hết. Còn ở đây thầy khôn hơn, cho nên thầy lấy thân thọ tâm pháp niệm Phật hết. À, chúng ta thấy từ cái chỗ mà tu hành của chúng ta, mà chúng ta biết tu tứ bất hoại tịnh là dùng Phật pháp bốn cái chỗ mà chúng ta tu, lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Cho nên bây giờ tất cả các pháp, cái pháp nào ở trong thế gian này mà xảy ra, bởi vì cái pháp gì thì chúng ta cũng lôi đầu nó niệm Phật được hết. À, cho nên chúng ta biết nó, mà cái pháp nào mà lôi đến niệm Phật thì cái pháp đó đều là giải thoát hết. Do vì vậy mà đến cái chỗ mà lấy pháp mà niệm Phật, chúng ta thấy nó tuyệt vời, biết lấy cái pháp mà niệm Phật. Còn nếu mà chúng ta không biết lấy pháp niệm Phật thì ngay đó cái tâm chúng ta bị dính mắc liền cái tâm phàm phu của chúng ta bị dính mắc liền, không thế nào mà chúng ta giải thoát ra được. Cho nên lấy pháp niệm Phật nó quá giải được cái tâm của chúng ta. Từ đó mà chúng khi mà một cái gì nó xảy đến cho chúng ta, như bây giờ có người khác mắng mình, chửi mình, thì các thầy thấy khi người ta mắng mình thì rõ ràng là đó là cái pháp ác là gì, bắt cái đem những cái ngôn ngữ mắng mình đó, mình bắt nó niệm Phật đi. Thì như vậy là khi bắt nó niệm Phật như vậy, ông Phật ông đâu có giận. Thì khi mà các cái pháp đó niệm Phật như vậy thì mình, tâm mình cũng đâu có giận. Nó đã biết niệm Phật rồi, nó đã quy y Phật rồi, cho nên nó biết niệm Phật thì tức là nó phải sống theo đúng ông Phật, thì cho nên cái pháp đó nó trở thành là pháp thiện, cho nên chúng ta cũng không có giận hờn nữa. Chứ còn không khéo người ta mắng mình tức, mình chửi người ta lại đó, thì do đó cái pháp đó nó trở thành pháp ác luôn, mà nó không là thiện. Cho nên khi mà có người mà đến họ chửi mình, họ nói mình chó hả trâu đi, họ chửi mình đồ ngu đi, thì bắt đầu đó lấy cái pháp đồ ngu này mình niệm Phật đi, lấy cái pháp chó này cho nó niệm Phật đi, thì chó nó cũng thành Phật được chứ đâu phải không. Cho nên bắt nó niệm Phật, vì cuối cùng cái pháp niệm Phật thì cái tâm mình nó không thành chó nữa, phải không? Cho nên do đó đó mình không có giận nữa. Nó niệm Phật thì nó thành Phật rồi, nó đâu có thành chó nữa mà nó giận. Cho nên cuối cùng thì mình giải thoát. Cho nên ở đây thầy nói đến cái chỗ hồi nãy mình, hồi đầu mình học mình lấy cái tâm mình niệm Phật, thì lấy cái thân mình niệm Phật, thân Phật sao thì cái thân mình niệm Phật nó phải giống vậy. Đó là hai cái đó, các con thấy nó rõ ràng. Bây giờ đến cái thọ, Phật trước cái thọ Đức Phật không đâu có tâm, đâu có dao động, cho nên bắt cái thọ mình niệm Phật thì cái thọ của mình nó cũng không dao, cái tâm của mình nó không dao động, cho nên mình cũng được giải thoát. Cho đến bây giờ đó mình bắt cái tâm của mình niệm Phật thì cái tâm của mình, cái tâm mình với tâm Phật nó phải như giống như thế nào, cho nên nó cũng không thoát, nó cũng không có đau khổ. Bây giờ mình bắt cái pháp, các pháp, các pháp nó đang các pháp, mình sống ở trong bao gia đi ở trong các pháp, cái pháp thiện, pháp ác, pháp đủ pháp hết, nó bao quây mình. Do đó mà hở cái pháp nào ra mình lôi đầu nó vô niệm Phật, quy y Phật hết. Cuối cùng thì pháp nào cũng giải thoát, bị nó có nhờ ông Phật nó giải thoát. Cho nên mình biết lấy cái chỗ mà tam quy này làm cái gốc, cho nên mình lôi nó vô niệm Phật hết. Vì vậy mà cuối cùng thì cái tâm mình giải thoát. À phải không? Cho nên mình ly dục ly ác pháp rất là rõ ràng và cụ thể, cho nên mình được hoàn toàn giải thoát. À, các con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà thầy dạy không phải lấy miệng mà niệm Phật, mà lấy ý niệm Phật, mà lấy các pháp mà niệm Phật. Các con hiểu chưa? Nó có niệm không? À, bây giờ ông Phật ông đâu có pháp gì đến tâm ông đâu có động, cho nên pháp nào đến ông cũng giải thoát hết. Vì vậy đó mà mình bắt nó niệm Phật thì tâm mình nó cũng bất động, nó không, nó cũng giải thoát hết. Cho nên ở đây từ cái tham y, rồi từ cái tham tiền, cho đến mà tham mà ăn, rồi cho đến mà tham ưu, tham ái, cho đến mà cái tham dục, tất cả những cái này thì đều bắt nó niệm Phật trước hết. Đây là thầy kê ra một cái số để chúng ta biết các pháp, chứ nó vô lượng pháp lận mà. Nó vô lượng pháp chứ đâu phải ít pháp, nó nhiều pháp lắm. Biết cái nó xảy đến cho mình cái pháp nào đâu, nhưng mà hễ cái pháp nào đến là mình cứ lôi nó niệm Phật. Thiện mình cũng bắt nó niệm Phật, mà ác cũng niệm Phật luôn. Hễ cái thằng lành nó niệm Phật dễ hơn, mà cái thằng ác thì nó niệm Phật khó hơn, nhưng mà bắt nó phải quy Phật hết, cho nó niệm hết. Vô đó mình lấy ông Phật trước cho nó niệm. Sau đó là mình bắt nó, mình cũng lấy thân thọ tâm pháp niệm pháp. Bởi vì pháp là những cái cũng như bây giờ đó, cái pháp của Phật thì tứ niệm xứ nè, rồi tứ thiền nè, rồi tứ chánh cần nè, rồi tứ như ý túc nè, tất cả những cái pháp đó đều là mình lôi đầu các pháp vô niệm hết. Thân mình cũng niệm, rồi tâm mình cũng niệm, thọ mình cũng niệm, do đó mình tùy theo các pháp đó mình cũng giải thoát hết. Đó là bắt đầu mà thân thọ tâm pháp niệm pháp, rồi thân thọ tâm pháp niệm tăng. Tới niệm tăng thầy kê ra những cái hạnh mà của các vị mà thánh tăng ngày xưa, như ông Xá Lợi Phất ông tu như thế nào, cái hạnh ông tu làm sao, ông Mục Kiền Liên tu như thế nào. Do đó bây giờ mình lấy cái thân của mình phải tu phải giống như các bậc thánh tăng đó, rồi cái tâm của mình phải tu như thế nào để giống các bậc thánh tăng đó, rồi cái thọ của mình như thế nào để đối với các vị thánh tăng đó, rồi cái các pháp mà niệm tăng thì phải niệm như thế nào. Thì do đó hoàn toàn là mình nội trong tứ bất hoại tịnh, mình tu xong là mình thấy cũng giải thoát rồi, cũng thành tựu rồi, chứ đừng nói tu gì nhiều nữa, nó cũng đầy đủ hết rồi. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy là cái lòng tin của chúng ta đối với đạo Phật tuyệt vời, không bao giờ mà chúng ta thối tâm. Cho nên gọi là tín lực, tín lực là tứ bất hoại tịnh, phải không? Mà tứ bất hoại tịnh là bắt các pháp thân thọ tâm pháp niệm Phật hết, thì do đó là giải thoát hoàn toàn. Chúng ta tu chúng ta thấy cái kết quả càng ngày càng lúc càng rõ ràng, và đem đến cho chúng ta thấy cái sự giải thoát rất là rõ. Vậy thì thầy dạy các con một pháp thôi, mà các con nỗ lực tu là các con cũng đã đến giải thoát hoàn toàn rồi, chứ chưa nói là giải hết các pháp của Phật đâu. Nói mà lấy thân thọ tâm pháp là niệm Phật là đã thấy kết quả rồi, mà lấy thân thọ tâm pháp rồi giải thích là cái pháp như thế nào, mà lấy cái thân của mình mà tùy theo cái pháp. Cho nên Phật nó tùy pháp, tùy pháp là sống nương theo cái pháp. Cho nên do đó mình lấy cái thân của mình để niệm pháp, lấy cái tâm của mình để niệm pháp, lấy cái thọ của mình để niệm pháp, lấy các pháp để niệm pháp. Đó. Thì như vậy đó thì chúng ta biết được cái tứ bất huệ tịnh nó di diệu và nó rất là siêu ở trong cái sự tu tập, mà chỉ có tam quy ba cái giới mà chúng ta đã thọ Phật pháp tăng và đồng thời cái giới bổ mà chúng ta đã học, thì chúng ta nêu lên những cái đó để mà chúng ta niệm nó, thì như vậy chúng ta làm sao không giải thoát. Đó, hôm nay thì quý thầy đã thấy cái đầu tiên mà thầy dạy quá cụ thể rồi. Bây giờ tới pháp thì nghe nói pháp niệm Phật thì người ta không biết nó niệm làm sao đây, cái pháp làm sao niệm. Nhưng bây giờ thì quý thầy đã biết pháp niệm Phật rồi. Đó, cho nên pháp niệm Phật tức là pháp đến với mình, mà cái pháp đã niệm Phật thì cái pháp đó nó không có còn chướng ngại ở trong tâm của mình nữa, nó làm cho cái tâm mình không còn bị dao động. Vì lấy cái pháp đó buộc nó phải niệm Phật, mà cái pháp đến với Phật, Phật không có dao động, thì đến với mình cũng không dao động, cho nên mình giải thoát. Đó, thì hôm nay các thầy đã hiểu được pháp niệm Phật rồi, đã hiểu thân niệm Phật, đã hiểu thọ niệm Phật, đã hiểu tâm niệm Phật, bây giờ tới hiểu pháp niệm Phật rồi, thì mới đừng mà cái pháp mà thứ sáu là pháp tham tiền niệm Phật, bây giờ cái pháp tham ngủ niệm Phật, bây giờ tới cái pháp tham ngủ, coi vậy chứ nó không phải dễ đâu. Pháp tham ngủ là một pháp ngu si, mê muội, lười biếng. Khi gặp pháp nơi thân ta, bây giờ cái pháp nó đến, nó làm cho mình lười biếng, buồn ngủ, gục tới gục lui đi nó thiếu điều muốn té, nó ngủ ở trong bụng mình rồi, đó là cái pháp nó đến đó. Vậy mình lôi cái đầu nó đi niệm Phật đi cho nó sáng ra, chứ còn không khéo nó rồi đây rồi quý thầy lôi cái pháp niệm Phật chứ không phải lôi cái đầu của mình niệm Phật, hoặc là mình đến mình lại Phật lia lịa cho nó hết, không phải đâu. Đây quý thầy nghe, chúng ta lôi nó đi niệm Phật đây, ta lấy nó mà niệm Phật ngày đêm Phật tỉnh thức. Bởi vì mình muốn cái pháp nó niệm Phật thì mình phải xét ông Phật coi có phải là có buồn ngủ không, mình xem ông Phật có buồn ngủ không, ông có bị hôn trầm không, có gật tới gật lui không, chắc chắn là ông Phật không có chơi cái chuyện đó rồi. Như vậy thì chúng ta mới lôi nó mới đi niệm Phật nó mới được. Ngày đêm Phật tỉnh thức, không bao giờ như có như kẻ phàm phu do thế mà bắt cái pháp này niệm Phật, ta phải đi kinh hành như Phật. Phật mình thấy trong cái đời sống của Đức Phật là ông Phật cũng đi kinh hành nhiều chứ đâu phải ông đi kinh hành ít. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai phải tập tỉnh thức như Phật. Mình phải tập như thế nào mà Phật đã dạy mình tu tỉnh thức thì do đó nó mới tỉnh, chứ còn mình không chịu tu tập tỉnh thức là làm sao cho mình tỉnh được. Do đó mình phải tập như Phật. Ta phải tập tỉnh thức trong giấc ngủ. Bởi vì mình thấy ông Phật ông nằm kiết tường nè, ông ngủ cái ông đặt cái niệm trước mặt, ông nằm đó cái tâm ông biết, cái tâm có biết cái niệm rõ ràng, và đồng thời cái thân ông ngủ queo đó mà cái tâm ông hoàn toàn tỉnh thức đó. Cho nên cuối cùng thì hết nửa đêm thì ông dậy thì ông bắt đầu ngồi thiền hoặc đi kinh hành, hoàn toàn ông Phật. Cái hành động mà mình sống mình thấy ông Phật rõ ràng là ông có ngủ gà ngủ gật, ông có ham ngủ như mình. Đó là những cái mà mình đã thấy rất rõ ràng rồi, thì như vậy thì mình phải bắt cái pháp buồn ngủ này nó phải niệm Phật. Mà bắt cái pháp buồn ngủ này nó niệm Phật á thì tức là chúng ta phải tu tỉnh thức nè, chúng ta phải đi kinh hành nhiều nè như Phật nè, chúng ta phải nằm kiết tường nè, rồi tu tập tỉnh thức ở trong giấc ngủ nè, như thầy đã dạy. Thì như vậy là mình mới bắt nó niệm Phật được, chứ còn nếu mà mình không có tu tập vậy làm sao mình bắt nó niệm Phật được. Cho nên mình cứ buồn ngủ, cứ lừ đừ, cứ lừ biếng thì như vậy là càng lúc càng mê muội, không có bao giờ mà tỉnh thức được. Muốn được vậy ta phải trạch pháp câu này dùng làm pháp hướng nhắc nhở tâm mình như lý tắc ý. Như thầy đã dạy cho quý thầy đó, khi mà chúng ta tu tỉnh thức thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng tỉnh thức như thế nào. Đi kinh hành mà tỉnh thức, khi mà chúng ta dùng tứ vô lượng tâm, để dùng tâm từ mà chúng ta tu hành ở trên cái tỉnh thức bằng cái tâm từ thì chúng ta đi nhìn để tránh không có đạp loài côn trùng, đó là cũng tu tỉnh thức đó. Nhưng mà chúng ta đi kinh hành để mà chúng ta thư giãn thì nó lại khác. Nó tỉnh thức ở trong cái thư giãn của nó lại khác. Chứ mà nếu mà chúng ta tu tỉnh thức ở trong cái hành động mà áp dụng qua cái thư giãn thì nó lại sai. Cũng như chúng ta tu mà cái tỉnh thức ở trong cái tứ vô lượng tâm, tâm từ mà để mà nhìn xuống chân mà đi mà tránh không có đạp loài côn trùng giết hại chúng đó, thì nó lại khác hơn là tỉnh thức chánh niệm trong hành động của chúng ta làm hàng ngày. Cho nên mỗi nó đều có một cái riêng biệt riêng. Mà quý thầy muốn tu tập cho đúng thì phải hỏi lại cho kỹ từng cái hành động đó, để mà mỗi khi chúng ta tu cái nào nó có cái nấy, nó đem đến cái kết quả của cái sự tu tập đó. Rồi tỉnh thức ở trong giấc ngủ, khi nằm xuống phải đặt cái niệm như thế nào để mà tỉnh thức ở trong giấc ngủ, thì quý thầy phải hỏi cách thức cho rõ rồi quý thầy tập luyện nó mới đạt được. Như vậy nó mới phá được cái pháp hôn trầm, cái pháp thì miên này, cái pháp si mê này. Đó, vì vậy cho nên ở đây chúng ta trạch cái pháp để mà chúng ta nhắc nhở mình để cho mình phá đi cái pháp tham ngủ. Pháp tham ngủ là cái pháp vô minh, si mê. Người đệ tử của Phật phải quyết tâm xa lìa pháp này vĩnh viễn, từ khước và chiến thắng pháp pháp này, không để ở trong thân tâm ta nữa. Pháp mà tham ngủ là một pháp cực ác với người tu sĩ của đạo Phật. Từ đây pháp này hãy đi đi, không được ở trong tâm ta nữa. Pháp ham ngủ phải lìa xa thân tâm ta, phải đi đi, không được ở đây. Chúng ta dùng cái pháp hướng mà nhắc nhở như vậy để làm gì? Chưa chắc đã là chúng ta dùng như vậy là đủ đâu. Cho nên khi nhắc như vậy á, để làm cho chúng ta phải tìm mọi cách mà phá nó bằng cách là chúng ta đi kinh hành nè, bằng cách là chúng ta phải chạy lúp xúp nè, chạy một chỗ nè. Khi mà bị buồn ngủ quá thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải chạy một chỗ, tức là chạy cái chân chúng ta dở lên dở xuống cho nó cao như thầy đã giảng như vậy, để cho quý thầy phá cho thật sạch. Từ đó quý thầy giữ gìn giờ rất nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy thì cái buồn ngủ này nó sẽ mất đi. Còn nếu mà giờ giấc mà nó không nghiêm chỉnh á thì muôn đời quý thầy cũng không bao giờ mà phá được cái hôn trầm buồn ngủ này được đâu. Cho nên giờ nào ra giờ nấy thì nó mới phá sạch, mà giờ này nó lộn qua giờ kia, nó trật qua 5 phút 10 phút thì quý thầy cũng không phá sạch nó đâu. Đó là cái chỗ mà quý thầy cần phải tu tập cho nó đúng cách. Chứ còn nếu mà không đúng cách thì cái pháp mà ngu si, cái pháp mà mê ngủ này khó mà quý thầy thắng lắm. Cho nên muốn nó lôi cái pháp này niệm Phật thì chúng ta phải quán xét lại cái thân Phật, quán xét lại của ông Phật có tỉnh táo không. Mà ông Phật luôn luôn tỉnh táo như vậy á, thì chúng ta phải noi theo cái gương của ông Phật, mà chúng ta phải tu tập, phải rèn luyện mình, thì tức là chúng ta bắt cái pháp ham ngủ của chúng ta nó niệm Phật đó. Các thầy hiểu chứ? Nghĩa là bây giờ mình coi cái gương hạnh của ông Phật, sao ổng lại không có ham ngủ, mà mình bây giờ lại có cái pháp ham ngủ này. Cho nên bắt cái pháp mà nó này nó niệm Phật á, thì bắt buộc nó phải sống, nó làm đúng cách như ông Phật, thì tức là nó đã niệm Phật. Cái pháp ham ngủ nó niệm Phật, mà nó niệm Phật thì tức là nó sẽ không ham ngủ nữa. Nó thì như vậy là lấy pháp mà niệm Phật. Cho nên ở trong tâm chúng ta có một cái pháp gì thì chúng ta mau mau lấy cái pháp đó mà niệm Phật. Mà niệm Phật thì tức là phải theo gương hạnh của ông Phật. Vì vậy mà cuối cùng thì chúng ta mới thắng được các cái pháp đó. 8. Pháp tham danh. Cái pháp này là cái pháp tham danh. Danh là một pháp khiến cho người ta ham mê thích thú, hãnh diện. Dù ít dù nhiều, con người dễ bị pháp danh lôi cuốn và cám dỗ, khiến cho họ lạc mất đường tu hành giải thoát, trở lại đắm chìm trong biển khổ sanh tử, luân hồi mà họ không hay biết. Nghĩa là chúng ta phải thấy rõ ràng là cái pháp danh này rất là độc. Nghĩa là chúng ta thường thường là người ta hay chạy theo cái danh lắm, chứ không phải không đâu. Hầu hết tu sĩ hiện giờ đang sống trong biển danh lợi, họ là những người đáng thương. Cho cái kiếp sống tu hành của họ, gặp ngay pháp danh họ đều quỵ ngã trên đó. Nghĩa là bây giờ chúng ta là những người tu sĩ không, bắt đầu đi học, có cấp bằng cử nhân nè, rồi bắt đầu có cấp bằng tiến sĩ nè. Đó là những cái danh làm chúng ta cứ mê mệt ở trên đó, rồi lấy cái cấp bằng đó đi giảng dạy, làm cho người ta hễ để tên cái tác phẩm nào đó thì đây là tiến sĩ gì, đủ thứ hết. Để cái danh đó để cho người ta thấy mình là có cái ngon lành hiểu biết như vậy đó. Tất cả những cái đó là chúng ta đã quỵ ngã ở trên cái danh đó mà không thấy được con đường giải thoát của mình. Rồi lấy cái chỗ mà kiến giải, chỗ học thức của mình ở trên cái danh đó đem ra dạy người ta, trong khi đó mình chẳng ra ôn gì hết, giải thoát chẳng ra cái thứ gì hết, mà cuối cùng thì cứ dạy người ta như thế này như thế khác. Thì thử hỏi, cái đó là cái mà giả danh của họ, nó đưa họ đi đến cái con đường mà sanh tử luân hồi mãi mãi mà không bao giờ mà dứt. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật liền. Nghĩa là khi mà chúng ta mới có học ở trường cơ bản Phật học thì chúng ta dự định để lên trên vạn hạnh để mà học, để mà thi cử nhân. Thì bắt đầu đó là cái danh rồi đó, chúng ta hãy dẹp nó xuống đi, đập nó xuống đi, bắt nó niệm Phật đi. Thì do đó nó mới dứt đi, chứ còn không khéo nó chạy nữa. Nó chạy rồi đây, nó đi qua bên Ấn Độ, nó để nó học lấy tiến sĩ nữa. Nó chưa có ở Việt Nam đủ đâu, nó còn đi nữa. Nếu mà có đủ duyên thì nó chạy tới bển nữa. Mà nó chạy tới bển, nó có phải là chạy tới bển đó để giải thoát đâu. Nó chạy tới bển, nó mang cái cấp bằng tiến sĩ để về nó lòe thiên hạ chơi, chứ có nó làm cái thứ gì. Nó cũng đau, nó rên, cũng hì hì. Rồi nó cũng đủ thứ khổ của nó, chứ nó đâu có cái gì mà giải thoát. Cho nên ở đây thật sự ra đó là cái danh. Mà cái danh đó nó làm cho biết bao nhiêu người chết. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật. Phật thì danh lợi đã xả hết, đã xả hết rồi. Nên khi pháp này niệm Phật thì tâm Phật bất động trước nó. Do thế tâm ta cũng bất động, không bị pháp danh xỏ mũi. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta biết nó rồi thì cái danh không có thể xỏ mũi chúng ta được, nó không dắt chúng ta được. Vì thế thấy nó mà ta đã từ khước, ta đã từ giả, không có sống gần nó. Bây giờ chúng ta thấy như thế này nè. Bây giờ chúng ta thấy rất rõ. Gần đây á thì quý thầy cũng thấy rất rõ. Có một cái số người Phật tử đó, người ta đến gặp thầy, người ta mời thầy, người ta nói con xin thầy á, là con sẽ xin phép tắc cho thầy để mà thầy đi tham quan ở bên Mỹ, bên Pháp hoặc Úc, để cho thầy đi từ nước này đến nước khác, và thầy chịu khó thầy đi thăm Phật tử ở Việt Nam của mình ở trên các nước đó, rồi thầy sẽ giảng cho họ về bốn thiền hoặc là về tứ như ý túc, vì hầu như là họ muốn nghe những cái điều này lắm, nhưng mà không có người nào mà giảng như thầy hết. Chúng con hoàn toàn chịu hết, tiền bạc thao tốn gì chúng con chịu hết cho thầy, miễn thầy bằng lòng là chúng con lo giấy tờ tất cả mọi điều kiện thủ tục, thầy chỉ có tới ngày đó là thầy chúng con đến rước thầy đi thôi. Đó là cái đó là có phải là cái danh không? Cái danh rất lớn đó chứ không phải ít đâu. Gần đây á, thì Phật tử miền Bắc á, ở Hà Nội á, thì cũng có cái tâm thành cầu khẩn thầy về thăm Hà Nội một chuyến, nhưng thầy cũng từ khước. Thầy người ta đã tha thiết đối với thầy rất nhiều á, thầy vẫn từ khước. Đó là thầy thấy đó là những cái danh, nhưng mà cái danh đó không có phải làm cho thầy giải thoát đâu. Thầy không bao giờ mà chấp nhận đón nhận cái điều đó. Đây là thầy nói đây là trước mặt quý Phật tử ở miền Bắc, quý thầy ở miền Bắc á, quý thầy biết rằng quý thầy có cái tâm tha thiết mời thầy về về đó thăm, và cái sự hao tốn tất cả mọi cái đều quý thầy quý vị đều đài thọ hết, cả Phật tử miền Bắc đều là đài thọ. Họ chỉ chờ đón thầy ở trên phi trường hoặc là ở trên xe mà bước xuống là họ đã đón rước thầy hẳn hoài đàng hoàng, nhưng thầy vẫn từ khước. Vì đó là tạo cho mình cái danh. Xưa Đức Phật á, từng dạy các vị tỳ kheo, quý thầy khi nào mà có danh có lợi á, có sự cung kính thì quý thầy hãy ẩn bóng đi. Đức Phật đã dạy như vậy, cho nên thầy thấy trong cái gần đây, thời gian gần đây á, thì có một số Phật tử người Hoa cũng như là người Việt kiều Việt Nam mình ở ngoại quốc, họ về đây thăm, họ về đây thăm thầy, và sau khi được thăm thầy được hỏi qua cái sự được xin thầy những cái bài pháp, được hỏi qua những cái về thiền định á, được thầy trả lời, và đồng thời họ chấp nhận qua những cái thực tế và cụ thể ở trên cái bước đường mà dạy đạo rất là thiền định rất là rõ ràng, cho nên họ sẵn sàng mời thầy để đi qua Mỹ, rồi qua Pháp, rồi qua Úc, hoặc là qua các nước ở trên cái thế giới, ở trên cái thế giới này. Nhưng mà thầy vẫn từ chối. Thầy nói thầy chưa có đủ duyên đâu. Quý Phật tử có lòng như vậy thì thầy rất là biết ơn. Nhưng đối với thầy thì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, thầy không có còn muốn đi đâu nữa hết. Nghĩa là thầy có muốn là ở đây chỉ dẫn dắt một vài người, người ta tu hành cho được, đó là một cái điều quý của thầy thôi. Làm sao cho người ta tu cho cái kết quả được làm chủ sự sanh tử luân hồi trong cái sức thiền định của mình, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái điều ước vọng của thầy. Chứ còn cái mà đi sang Mỹ để mà diễn thuyết mà giảng bốn thiền tứ như ý túc đồ á, thì chắc chắn là thầy chưa có đủ duyên. Chừng nào có đủ duyên thầy sẽ hứa, còn bây giờ thầy không có đủ duyên. Cũng như gần đây Phật tử miền Bắc á, mời thầy về ngoài đó thầy cũng vậy, thầy cũng nói chưa có đủ duyên, và bây giờ là lúc thầy ẩn bóng rồi, thì chờ có đủ duyên á, thì thầy mới đến thầy thăm. Chứ còn bây giờ thầy chưa có đủ duyên cho nên thầy không có thăm. Nhưng mà thầy nhớ lời Phật dạy á, thì khi một người tu sĩ có danh có lợi, có cái sự cung kính đảnh lễ thì hãy ẩn bóng. Cho nên thầy thấy lúc này là cái lúc nó đã đủ những cái duyên mà có thể người ta cung kính, người ta cúng dường mình, người ta đảnh lễ mình. Mà nếu mà mình đi ra mình nói, mình giải thiết về các cái pháp thiền định mà từ sơ thiền đến bốn thiền, cách thức mà từ lâu người ta chưa từng bao giờ nghe, mà bây giờ người ta nghe như vậy đó thì người ta thấy quá thích thú rồi. Và quá thích thú thì danh của mình nó quá lớn, là lợi chắc chắn là mỗi một chuyến đi mà ở các nước mà ở ngoại quốc mà về, mà khi mà nghe thầy mà nói về thiền bốn thiền, dạy họ về bốn thiền cách thức tu tập như vậy, và nói về tứ như ý túc, thường thường hầu hết là chưa từng ai mà dạy về tứ như ý túc mà thầy đã dám dạy về tứ như ý túc, thì quý thầy đã hiểu biết rằng khi mà giảng dạy như vậy rồi thì khi mà thầy trở về nước chắc chắn là thầy phải gửi máy bay nó chở tiền về á, bởi vì họ cúng dường thầy cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Nhưng mà thầy thấy đó là lợi. Nhưng mà lợi để làm gì đây? Để làm gì? Có phải là thầy về cất chùa không? Hay hoặc là thầy để thầy đem về thầy làm việc từ thiện xã hội? Nếu làm việc từ thiện xã hội á, thì thầy cũng nói đó là cái sự an ủi một phần nhỏ, chứ không phải là làm một cái việc lớn. Làm cái việc lớn, tại sao vậy? Tại vì cái nhân quả của cái con người đã tạo ác thì họ phải thọ lấy cái quả khổ đó. Mà thầy đem cái chỗ danh lợi này mà thầy đem về để xoa dịu cái sự đau khổ của họ trong nhân quả của họ, thì lại làm họ khổ thêm chứ chưa chắc đã là hết. Mà nếu muốn cho họ được hết cái sự đau khổ muốn cho hết cái sự đau khổ, cái nỗi bất hạnh ở trong xã hội này, thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy họ mà thôi. Rồi tự bàn tay của họ, tự cái đầu óc của họ, họ làm một cái điều thiện thì họ mang đến cái sự hạnh phúc cho họ. Chứ còn bây giờ mà đem tiền cho họ cũng như là làm cho họ thêm cái nợ chứ đâu có bao giờ họ hết, thì tức là họ sẽ còn khổ nữa chứ không bao giờ hết. Bởi vì do nhân quả họ mà họ phải gặt hái những cái đau khổ đó. Mà bây giờ muốn cho họ thoát khỏi cái sự đó thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy cho họ, họ biết đường đi của đạo đức nhân quả, họ không làm cái điều ác nữa, thì tự nhiên họ sẽ hết khổ. Chứ không bao giờ mà ai mà đem tiền bạc đó cho họ hết khổ. Và khi mà thầy mang tiền bạc về làm như vậy á, thì cái danh của thầy ở trong đất nước này, một nhà từ thiện, đại từ thiện, phải không? Có gì hơn cái danh từ đó, lại là còn làm cho thầy mang một cái danh nữa, nó cũng chẳng có cái hay ho gì hết. Cho nên thầy nghĩ rằng cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời không có nghĩa là biến thành trở thành một cái nhà từ thiện, đại từ thiện, mà cái trung tâm an dưỡng ra đời cái mục đích của nó là đem vào để cho người ta được nghỉ ngơi ở tại cái trung tâm đó, mà đem cái đạo đức nhân quả mà dạy cho họ, để làm cho tự bàn tay của họ họ giải cứu được cái đời sống của họ, họ được hạnh phúc an vui, làm cho xã hội có trật tự an ninh, không còn tham lam trộm cắp, không còn làm một cái điều ác, thì cái đó là cái mục đích, chứ không phải để biến thầy trở thành một cái người mà đại từ thiện. Các thầy hiểu như vậy mới biết, nếu mà đại từ thiện thì thầy chỉ cần đi sang ra ngoại quốc như thế này đem bốn thiền mà thầy giảng thì ai lại không thấy được cái điều đó. Và nếu mà cái điều kiện thuận tiện nữa mà muốn làm tiền ra nữa và cũng muốn danh hơn nữa, cao hơn nữa, thì thầy chỉ cần nhập định cho ở ngoại quốc, người ta đem máy móc người ta đo thầy, thì thấy lúc bây giờ thầy chẳng có thở, chẳng có gì hết, cơ thể thầy không hoạt động, thì họ đã tuyên bố rầm rộ trên thế gian này, thì ở ngoại quốc không những là người Việt mình cúng dường, mà cả những người bản xứ ở tại nước đó họ cũng đem đến cúng dường, họ thấy thầy như là Phật rồi đó. Thì như vậy là bao nhiêu tiền mà thầy đổ thì nuôi dân Việt Nam có được không? Nhưng mà thầy thấy điều đó làm cho khổ dân Việt Nam mình thêm, nợ nần của mấy người đó còn hơn nữa, cho nên thầy chẳng có làm cái điều đó. Vì vậy mà thầy từ giả từ khước trên cái vấn đề đó. Thì các thầy biết rằng bây giờ thầy đã giảng thiền giảng đạo mà quý thầy đã nghe, nó thực tế và cụ thể, không còn ai mà giảng hơn cái chỗ này nữa. Không phải là thầy tự ca ngợi người mình, mà bằng chứng là quý thầy đã trực tiếp nghe lời thầy giảng về bốn thiền, và thầy chưa giảng về tứ vô lượng, tứ như ý túc. Thầy giảng về tứ như ý túc, thầy sẽ nói cái trạng thái nào mà quý thầy muốn nó như thế nào, đạt được cái ý muốn đó, thì quý thầy mới thấy là thực tế của đạo Phật, đâu phải là một cái chuyện mà tầm thường, mà nói chuyện thường mà lý giải ở trong cái chữ nghĩa được, mà đây là cả một cái công trình, cả một cái sự tu tập, chứ đâu phải là một cái chuyện thường được. Cho nên ở đây các thầy thấy đi đến cái chỗ mà pháp, cái pháp mà tham danh này, lấy thầy để cho quý thầy thấy rằng thầy không bao giờ tham danh. Ba lần núp sau lưng hòa thượng để xây dựng Phật pháp, để làm cho sáng tỏ Phật pháp lên. Ba lần ẩn bóng không để cho ai biết tên tuổi mình, thế mà ba lần không được, đành phải chịu. Hôm nay thầy còn gì mà thầy còn tham danh nữa mà thầy ở đây. Cho nên khi mà giáo án mà thầy viết ra rồi thì đừng hòng có người nào tìm gặp thầy được. Thầy sẽ ra đi vĩnh viễn, và từng đó còn đủ duyên thì quý thầy còn gặp thầy trong một vài năm, hết duyên rồi thì thầy chỉ nhập diệt trong rừng trong núi, ai biết thầy là ai. Cho nên đối với thầy thì danh lợi và sự cung kính thầy trả lại cho tất cả mọi người hết. Thầy chỉ là con người bình thường như bao nhiêu con người khác, không có còn chấp danh chấp lợi nữa. Sống an vui với một đời sống của một người, làm hết bổn phận của mình, trong một cái thời điểm của mình, trong một cái thời đại Phật giáo của mình, làm hết bổn phận của mình, không gì danh gì lợi, chỉ muốn mình trở thành một viên đá, một viên gạch để mà xây dựng lại cái nhà của Phật giáo, để làm cho cái nhà Phật giáo được tốt đẹp và sáng sủa hơn. Hôm nay cái giáo án ra đời cũng là mục đích đó mà thôi. Nó thì thầy nói để cho quý thầy thấy rõ. Và cái sự mà từ giả không đi về thăm Hà Nội cũng vậy. Thầy cũng biết rằng thầy chưa từng bao giờ đến Hà Nội lần nào. Thầy cũng biết rằng những phong cảnh hữu tình, núi non ở đó rất là đẹp, nơi lý tưởng cho những người tu hành. Nhưng thầy cũng từ giả không bao giờ về thăm, là tại vì thầy không đón danh đón lợi nữa. Lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật. Nếu toàn cả tu sĩ của đạo Phật ẩn bóng tránh danh lợi thì đạo Phật ngày nay biết bao nhiêu người làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi, và đạo Phật sáng chói huy hoàng hơn tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh này. Người tu sĩ đạo Phật dám từ giả danh lợi đối với đời sống thiểu dục tri túc thì không có một tu sĩ tôn giáo nào hơn được, giải thoát hơn được. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tắc ý. Pháp danh, pháp tham danh là một pháp cực ác, cám dỗ tu sĩ xa lìa phạm hạnh, xa lìa con đường giải thoát. Pháp này dẫn dắt những tu sĩ háo danh háo lợi đi dần xuống địa ngục, thọ biết bao tai ương khổ não, đời này sang đời khác. Những tu sĩ hiện tại đang phá hủy giáo pháp và giới luật của Đức Phật, họ đang xuống dốc theo đà dục lạc thế gian. Biết vậy, ta hãy ngăn ngừa nó và tận diệt nó, để không dính mắc nơi tâm ta, thật sự đi trên con đường giải thoát của đạo Phật. Pháp tham danh, hãy đi đi, không được ngự trị nơi tâm ta. Hãy đi đi, xa lìa những vị tu hành phạm hạnh. Đó là cái câu trạch pháp để mà cuối cùng ta đuổi nó đi, đừng có để mà chúng ta dính mắc vào những cái danh của nó. Bây giờ chúng ta học tới cái pháp thứ 9 là pháp tham lợi, danh rồi lợi. Bây giờ nó tham lợi. Lợi là một pháp cực ác, cám dỗ tất cả mọi người, làm mờ mắt những kẻ trí. Có lợi nó làm cái người trí nó cũng mờ mắt đi. Có người vừa gặp lợi, mặc dù là lợi đó rất nhỏ, nhưng vẫn bị cuốn hút theo. Có người lợi lớn, có người lại bị lợi lớn hơn mới cám dỗ được. Nghĩa là có người thì gặp cái lợi lớn hơn thì cám dỗ, mà cái lợi nhỏ thì không cám dỗ họ được. Cho nên một ông quan thanh liêm ở cái lợi nhỏ, nhưng gặp cái lợi lớn thì ông ta hết thanh liêm. Cho nên ở đây chúng ta nói là bây giờ đó, người ta cúng dường tiền mình ít á, thì mình vẫn giữ được cái hạnh của mình tu. Nhưng mà họ cúng dường mình 1 tỷ, 2 tỷ, lúc bây giờ ông thầy đó cũng chịu không hết nổi rồi. Cho nên ông cũng mất cái phạm hạnh của ông đi. Vì vậy mà chúng ta phải giữ trọn, dù ít dù nhiều, 1 đồng chúng ta cũng không vi phạm, mà cho đến hàng tỷ bạc chúng ta cũng không cất. Thì như vậy là chúng ta mới giữ trọn được cái phạm hạnh của người tu. Có người ngồi ở trên đống vàng, đống vàng mà ăn ngủ thì không yên, thế mà họ luôn luôn mãi mãi không có chịu rời bỏ cái đống vàng đó. Cho đến khi mà họ bị tù tội, họ bị giết đi, họ bị trộm cướp giết đi, thì chừng đó hỡi ôi thì không còn nữa. Đó là chúng ta đã thấy được cái sự lợi đã làm cho người ta quá khổ đau. Người tu sĩ đạo Phật phải cảnh giác, khi thấy pháp lợi đến thì bắt nó niệm Phật liền. Nghĩa là khi thấy mà cái pháp mà lợi mà đến rồi thì bắt nó phải niệm Phật, không có được để cho nó không niệm Phật. Mà nó niệm Phật á thì ông Phật á nó không có cái ông Phật á, ông không có bao giờ mà ông tham lợi. Cho nên bắt cái pháp mà niệm Phật á thì cái pháp đó hoàn toàn nó không dính mắc vào ông Phật. Muốn ngay liền á tâm ta không bị lợi cám dỗ á, thì ta phải trạch pháp cái câu này, dùng để cái pháp hướng mà tâm nhắc nhở mình như lý cái tác ý. Cái pháp mà tham lợi á, nó là rất ác, nó khiến cho người tu mất phạm hạnh, khiến cho người tu phá giới, nó khiến cho người tu sĩ xa lìa cái con đường mà giải thoát, và khiến cho người tu phải xa cách Phật. Vì thế gặp pháp lợi pháp lợi này á, thì ta hãy mạnh dạn đoạn dứt, xa lìa, từ khước, không chấp nhận, cho nó ở hoài bên ta đó, cho nó ở hoài ta, đừng có để mà cho nó ở trong ta. Ta luôn luôn lấy hạnh thiểu dục tri túc mà làm đầu. Có cái pháp lợi đến á, ta hãy đuổi nó đi. Nghĩa là tiền bạc hoặc là vàng bạc châu báu thì đừng có đụng nó, mà hãy đuổi nó đi cho khỏi. Không có được mà để ở trong thất của mình, mà phải ném cho nó ra cho khỏi thất của mình. Pháp lợi độc ác kia, ngươi hãy đi đi, ta không chấp nhận ngươi, ngươi phải lìa nơi tu hành của ta, đừng có ở đây nữa, đi đi. Đó là những cái câu cuối cùng mình phải nói cho mạnh, và nhờ cái thần lực của mình, cho nên cái vàng bạc châu báu, những cái lợi này nó không làm cho chúng ta mờ con mắt được. Chứ không khéo nó dễ làm cho chúng ta mờ con mắt. Danh với lợi rất là khó chứ không phải dễ đâu. Thì vậy cho nên cuối cùng á, bây giờ thầy bỏ hết tất cả, đối với thầy bỏ hết tất cả, đi vào rừng thì ăn lá cây, đến đâu thì xin tới đó, không mang theo một đồng một xu nào cả. Nghĩa là thời đại tuy rằng khó khất thực, nhưng thầy vẫn mang bình bát đi xin ăn. Có xin được thì ăn, mà không xin được thì vào trong rừng hái một nắm lá cây gì đó để mà sống qua ngày, cũng tạm qua một ngày đó là được rồi. Thêm một ngày thì chúng ta phải vất vả thêm một ngày, chứ không có gì mà phá cái phạm hạnh, phá cái sự tu tập của chúng ta được. Chúng ta không có gì mà vất vả khổ sở đó mà phải bỏ tiền cất đem theo để rồi đói mà mua ăn, thì cái đó là phàm phu tục tử, chứ chưa phải là một bậc ẩn bóng, một bậc tu hành. Cho nên đến đây thì quý thầy phải thấy rằng cái sự tu hành của một người tu phải vĩ đại, phải gan dạ, phải đủ nghị lực để sống một đời sống đúng là hạnh của nó. 10. Pháp tham sân. Pháp tham sân là một pháp rất ác, nó làm cho tâm ta đau khổ, người cũng đau khổ. Pháp tham sân là cái pháp hung dữ. Khi ta gặp pháp này á, ta bắt nó phải niệm Phật. Bởi vậy trong đời Đức Phật, ngài tiếp người, ngài bị người khác mắng, ngài cười nói: thiên hạ đem bánh cho mình, mình có nhận hay không nhận? Nếu không nhận thì họ sẽ mang về nhà họ. Do thế mà pháp đến với Phật như là nước đổ lá sen. Các thầy thấy khi mà có người mắng Phật á, Phật mới nói như thế này: họ mạ nhục mắng ta thì ta nhận á, thì ta nói lại họ, mà ta không nhận á, thì họ mắng đã rồi họ cũng mang hết cái này về nhà họ. Cũng như là cái người cho bánh, mà cho bánh mình không nhận á, thì họ phải đem về, chứ còn họ không nhận họ đem đổ sao. Cho nên cuối cùng thì họ đem về. Do cái hiểu biết của Phật vậy, thì cái pháp sân đến với Phật có sân không? Không, Phật không có sân đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta bắt cái pháp sân này nó niệm Phật, và niệm Phật như vậy thì cái tâm ta có sân không? Không. Ông Phật đã ông hiểu như vậy rồi, thì mình đã biết như vậy rồi, thì ông Phật không sân, thì mình đã lấy tâm, lấy thân tâm mình niệm Phật thì mình đã không sân. Vậy thì cái pháp này đã đến với mình thì mình làm sao mà lôi nó niệm Phật, thì làm sao tâm mình sân được. Cho nên bắt cái pháp sân này nó niệm Phật, do vậy đó mà mình cũng không có sân. Biết vậy ta hãy lấy pháp sân mà niệm Phật, chắc chắn tâm ta cũng như thạch vàng tám gió không lay chuyển. Muốn được vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp sân là một pháp rất ác, làm cho khổ mình khổ người. Người tu sĩ đạo Phật có tâm sân thì mất hết oai nghi tế hạnh từ bi, không còn xứng đáng là người tu sĩ của đạo Phật nữa, không còn sống đúng phạm hạnh của đạo Phật. Vậy pháp sân niệm Phật thì không còn sân nữa. Nghĩa là lấy cái pháp sân mà niệm Phật thì cái pháp sân đó nó không còn sân nữa. Và pháp sân hãy đi đi, đừng ở đây với người tu hành, tu hành đạo từ bi. Pháp sân hãy đi đi, đi cho khỏi nơi đây, đừng ở đây nữa. Nghĩa là luôn luôn mình cứ hướng tâm mình nhắc như vậy. Cho nên đến khi mà gặp nó thì lôi đầu nó mà niệm Phật, và từng đó chúng ta có đủ cái lực mà chúng ta để thắng lại cái tâm phiền não, tâm sân của mình. Cho nên biến mình trở thành như cục đất, không còn giận hờn, không còn phiền não nữa. Hằng ngày ta tu tập như vậy thì đó là pháp sân niệm Phật, với tâm ta được an vui giải thoát. Thì quý thầy thấy là chúng ta lấy pháp mà chúng ta bắt nó niệm Phật để cho tâm mình luôn luôn được giải thoát. Do chỗ mà chúng ta biết lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn. Và cũng vì thế mà chúng ta ly dục ly ác pháp, làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. Kế là 11. Pháp mà tham hận. Đây là hận thù á. Thì chúng ta sẽ tiếp tục mà kỳ tới thầy sẽ giảng tiếp tục cho hết cái pháp niệm Phật, thì nó cũng không còn bao nhiêu. Và đồng thời thầy sẽ viết lại cái bản tóm lược lại bắt đầu tu hành như thế nào, cho đến khi nhập được các thiền định như thế nào, gọn ngắn chừng 5-10 trang để rồi thầy sẽ photo gửi cho quý thầy, để khi quý thầy trong hạ này quý thầy mang cái bản đó về mà theo đó mà tu tập. Còn về cái phần giáo án này thì thầy tiếp tục, thầy sẽ soạn và thầy sẽ giảng cho đến khi mà hoàn mãn cái giáo án, và đồng thời thầy sẽ giảng cái, thầy sẽ tiếp tục thầy giảng cái giáo trình, cái giáo trình đạo đức nhân quả, để giúp cho con người ở thế gian này biết cái đường lối mà thực hiện các thiện pháp, mà dứt trừ các ác pháp, để đem lại cái hạnh phúc chung cho con người ở trên cái hành tinh này. Đó là cái điều mà thầy làm trong những ngày thầy ẩn bóng. Sau khi làm xong rồi thì thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ nhập cái diệt thọ tưởng định, hoặc 1 năm cho đến 3 năm hay là 5 năm, tùy theo cái khả năng của thầy và cái môi trường của thầy ở tại nơi đâu, thì thầy sẽ thực hiện cái thời gian mà nhập cái diệt thọ tưởng định, để có rút tỉa những cái kinh nghiệm này, để sau khi mà xuất cái định này ra thì thầy sẽ giảng tiếp tục cái diệt thọ tưởng định cuối cùng, để cho người ta biết cách thức để sau này tất cả những gì mà của Phật dạy, từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định á, thì coi như là không có còn mà thiếu cái kinh nghiệm tu tập. Nghĩa là thầy để lại tất cả những kinh nghiệm này làm cho Phật pháp, người ta đến với Phật pháp là người ta có những cái kinh nghiệm, người ta biết tu tập nó không mất. Đó là cái bổn phận của thầy. Và đồng thời thì quý thầy tiếp tục trên con đường tu tập thì quý thầy sẽ có những kinh nghiệm của quý thầy, và sau này thì quý thầy sẽ bổ túc thêm những cái kinh nghiệm của mình từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định. Là thầy mong rằng các thầy sẽ cũng đi trên con đường mà như thầy. Thầy đến đây thì thầy sấm dứt, và quý thầy sẽ được nghe tiếp tục trong cái bài này. Bây giờ bắt đầu buổi chiều nay thì thầy sẽ tiếp tục thầy trả lời. Nhưng mà trước khi mà tiếp tục trả lời những câu hỏi của mấy con á, thì thầy sẽ giảng tiếp về cái phần hồi buổi sáng, là sau khi mà cái trách nhiệm của thầy soạn cái giáo án con đường lối của đạo Phật xong, và cái giáo trình đạo đức nhân quả cho cái người đời để biết cái thiện cái ác mà tu tập, thì đương nhiên trong cái thời gian mà ẩn bóng thì thầy sẽ tìm cái nơi yên ổn nhất để mà nhập cái diệt thọ tưởng định, có thể trong 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm cho đến 5 năm hay 10 năm thầy mới xuất cái định ra. Và khi mà xuất cái định ra thì ở bên ngoài thì các con đã tu tập, có nhiều người đã có thể nhập tứ thiền, cũng có nhiều người đã có tam minh, đã có những cái sức làm chủ được sanh tử và đóng góp vào cái tòa nhà của Phật giáo, có thêm những cái kinh nghiệm của mấy con tu hành trong đó nữa, chứ không riêng gì có một mình thầy. Và những cái kinh nghiệm đó là những cái viên gạch mà chúng ta xây dựng lại cái tòa nhà của Phật giáo, làm nó cho nó càng ngày nó càng được tốt đẹp và hưng thịnh và sáng suốt hơn. Vì vậy mà mỗi một người tu sĩ mà đạo Phật mà giữ gìn giới hạnh nghiêm túc để tu tập á, thì chúng ta có những cái phần đóng góp rất lớn cho cái gia đại gia đình của Phật giáo của chúng ta, làm cho nó càng ngày càng phong phú, càng ngày càng có nhiều cái kinh nghiệm tu hành, chứ không phải đóng góp như theo con đường mà của Thiền Tông cũng như là Đại Thừa, đóng góp cái kiến giải, đóng góp những cái tưởng pháp, làm cho càng lúc á, thì con đường mà tu theo đạo Phật á, thì càng lúc giới luật nó càng bị phá giới luật, cái phạm hạnh thì cái người tu sĩ nó càng lúc nó lại mất đi. Và con đường thiền định á, mà gọi là từ sơ thiền đến tứ thiền thì chẳng có còn cái kinh nghiệm nào mà biết tu tập nữa hết. Thậm chí như nói đến tứ như ý túc á, thì người ta cũng chẳng biết như thế nào gọi là như ý túc. Do đó thì thầy thiết nghĩ rằng cái sự đóng góp mà cái sự tu hành của các con sau này cũng như quý thầy đều là có sự đóng góp rất lớn cho cái đại gia đình của Phật giáo, là khi chúng ta là những người biết rõ con đường đi này, biết rõ cái cách thức giữ gìn giới hạnh và tu tập thiền định, thì cái sự đóng góp của các con cũng như là quý thầy sẽ làm giàu cho Phật giáo, cái bước đường tu tập cho cái người sau sẽ dễ dàng hơn, và cũng là cái sự đóng góp cho cái đường đi, cái đạo đức của nhân quả càng lúc càng rõ nét hơn, để cho mọi người người ta chấp nhận cái nhân quả là một cái bằng chứng cụ thể, nhân nào quả nấy mà không có sai. Đó là những cái điều mà thầy mong ước ở sau này của các con cũng như của quý thầy. Còn về phần hôm nay á, thì hiện giờ thầy trả lời qua cái sự tu tập của các con có cái sai và cái đúng. Cho nên ở đây á, thầy trước tiên là cái tập này là của Từ Đức gửi thầy rất lâu, là vì bị công việc cho nên Từ Đức không có ở nhà mà phải đi về dưới quê rồi nuôi một đứa con bệnh. Do đó hôm nay được trở về, vì vậy mà nhân cái dịp thầy cũng trả lời chung cho các con biết để mà cách thức tu tập. Về phần hơi thở, khi xả thì phải cho thật sạch, nghĩa là phải trở về với trạng thái của hơi thở bình thường. Thì các con lưu ý khi mà chúng ta thở chậm, thở nhẹ như thế nào không biết, nhưng mà khi mà chúng ta muốn xả ra nghỉ thì chúng ta phải thở trở lại cái hơi thở bình thường, cho trở về cái trạng thái rất là bình thường, rồi chúng ta mới xả ra đi kinh hành hoặc là ngồi nghỉ. Chứ đừng có xả chưa được bình thường mà ngồi nghỉ thì không tốt. Khi xả ra đi kinh hành là lúc này đi kinh hành thư giãn, không được tập trung vào đâu hết, như một cái người đi mà vô sự. Các thầy, các con nên lưu ý về cái đi kinh hành á, thì nó có nhiều cái điều kiện mà đi kinh hành. Nếu mà đi kinh hành mà tu chánh niệm tỉnh thức á, thì nó khác. Mà đi kinh hành mà tu cái tứ vô lượng tâm á, thì nó khác. Mà đi kinh hành mà phá cái hôn trầm á, nó khác. Mà đi kinh hành mà phá cái đi kinh hành mà thư giãn thân tâm của chúng ta đang mệt mệt mỏi qua một cái thời gian mà công phu tu tập á, nó có cái sự mệt mỏi, mà đi kinh hành mà để thư giãn á, thì nó lại có cái khác. Cho nên đừng nghĩ rằng đi kinh hành cái nào cũng giống cái nào, thì cái đó là chúng ta hiểu chưa có rành. Mà nếu mà hiểu rành á, thì chúng ta không thể nào mà đi kinh hành với cái không sự hiểu biết, mà phải hiểu biết rất rõ. Nếu sau thời gian mà chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là tu cái định mà vô lậu á, mà chúng ta đi xuống đi kinh hành á, thì chúng ta đi kinh hành đó gọi là đi kinh hành thư giãn. Cho nên tâm không có còn tập trung vào cái chỗ nào hết, nghĩa là không có tập trung vào cái bước chân đi, mà đi như cái người vô sự, đi như một cái người thanh thản, không có một cái gì ở trong tâm của mình hết. Khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta cũng biết rằng đi kinh hành thư giãn nó khác hơn đi kinh hành mà tu tập các cái loại định khác. Khi thấy thân tâm thư giãn rất là bình thường thì chúng ta ngồi lại tu, thì có cái cảm giác mà lâng lâng đó là chúng ta chưa sạch. Ở đây mà muốn xả cho thật sạch thì từ cái hơi thở bình thường mà chúng ta đi vào những cái hơi thở chậm và nhẹ, rồi từ đó chúng ta cũng trở lại cái hơi thở bình thường, xả cho nó thật bình thường, thì chúng ta nghe tất cả trong thân của chúng ta không có một cái trạng thái gì đặc biệt, gì lạ lùng hết, mà nó trở về dưới cái dạng rất bình thường. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đi kinh hành. Đi kinh hành tức là thư giãn lại. Hồi nãy chúng ta ngồi gò bó thân, chân tay chúng ta gò bó lại một chỗ đó. Bây giờ chúng ta đi cho nó rãn gân ra, cho nó thư giãn ra hết. Mà khi mà thấy nó thư giãn ra mà chúng ta ngồi lại mà không nghe một cái cảm giác gì nó lân lân nhẹ nhàng hoặc gì đó thì đó là đúng. Mà nó còn có cái sự mà lân lân nhẹ nhàng gì đó thì biết là xả chưa sạch. Thì phải xả cho thật sạch, đừng để cái trạng thái sai sai như gợn sóng. Nó làm như mình sai sai vậy, nó hay như là gợn sóng, nó làm cho cái thân của mình nghe nó hồ hộp, nó bồng 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 bền gì đó, thì như vậy là nó chưa được. Cho nên chúng ta xả cái đó ra cho hết. Đặt niệm để tu định vô lậu, ví dụ đặt cái niệm thân, quán xét cái sự vô thường của cái thân, thì nên suy tư tìm hiểu sự vô thường của cái thân. Nghĩa là mình đặt cái niệm thân mà vô thường, từ cái chữ thân rồi cái chữ vô thường thì nó là hai cái danh từ. Nhưng mình suy nghĩ cái thân nó vô thường là nó thay đổi như thế nào, từ cái lúc nào nó như thế nào, để nhận ra được cái sự thay đổi vô thường đó bằng một cái thực, chứ không phải bằng những cái danh từ vô thường hoặc là bằng cái thân vô thường, bằng những cái từ như vậy, mà phải nhìn thấy cái hình ảnh mình diễn tả ra, mình nhìn thấy như bây giờ nói cái mình quan sát, mình thấy cái như cái mặt của mình hồi mà mình còn trẻ nhỏ thì cái mặt của mình nó không có nhăn, nó không có cái nếp nhăn. Bây giờ mình lớn tuổi, mình già, mình nhìn lại cái mặt mình có cái nếp nhăn, rồi cái da của mình thì nó không phải như hồi trẻ nhỏ nó bóng nó láng, còn cái da của cái người già thì nó dùng nó nhăn, nó những cái lằn nhăn nhỏ nhỏ, nó làm cho cái mặt nó không có được thẳng. Thì đó là cái hình ảnh của sự vô thường. Cũng như tóc thì hồi còn nhỏ thì nó đen, tóc nó mọc rậm,
Còn bây giờ thì nó bạc, nó rụng, nó thưa, nó cằn cỗi, cái cọng tóc nó khô khan, nó không có như cái cọng tóc của hồi tuổi trẻ. Đó là mình nhìn qua cái sự như vậy đó, để mà quán xét nó như vậy đó, thì mình thấy nó là cái sự vô thường. Còn nếu mình nói chữ vô thường, cái thân vô thường mà không xét tóc, tai, mặt, mũi, da này của mình, rồi thân của mình, rồi sức khỏe suy yếu của mình không có nói ra được cái sự mà suy yếu đó, thì đương nhiên là mình chỉ dùng cái danh từ không. Thì như vậy là cái định mà tu cái định vô lậu á, thì nó không bao giờ mà nó đạt được cái vô lậu, mà nó chỉ là một cái số từ để cho mình nói cái vô thường của nó mà thôi. Con nên quán xét cái tuổi còn trẻ đến bây giờ tuổi già, sự vô thường nó thay đổi như thế nào. Tóc rồi mắt, như hồi nhỏ thì mắt nó sáng, nó nhìn cái gì nó cũng khỏi đeo kiến hết. Còn bây giờ mắt nó mờ, tóc nó bạc, mũi thì nó hồi đó nó khác, da bây giờ hồi đó nó khác mà bây giờ nó khác, răng hồi đó thì nó trắng mà nó đều, như không bây giờ mà nó rụng rồi nó thưa, nó đủ cách, rồi nó lên chân, nó làm cái răng xíu xáo, rồi cái tới cái đi, chân hồi đó đi thì nghe nó vững vàng, còn bây giờ đi nghe nó muốn té. Tất cả những cái hành động của tuổi trẻ, rồi cái hành động của tuổi già nó như thế nào, lúc già như thế nào mà lúc trẻ như thế nào. Đó là mình đặt ra cái dàn bài, để từ đó mình mới có sự suy tư, để mình thấy cái sự vô thường của nó. Có quán xét và so sánh như vậy, con mới thấy rõ thân vô thường. Khi thấy rõ thân vô thường, con trạch pháp một câu, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Khi mình thấy rõ cái thân vô thường rồi, thì kế đó mình mới trạch ra một cái câu để dùng làm cái pháp hướng, để mình nhắc nó, để cho cái tâm của mình từ đây mình nhận ra được cái sự vô thường đó, mà mình không có chấp nó là cái ngã của mình. Đây thầy có nêu cái thử cái câu pháp hướng để cho con làm cái pháp hướng. Quả đúng thật là cái thân vô thường, vì mình quán xét nó rồi đó, bây giờ mình mới đặt ra cái câu. Quả đúng thật là cái thân vô thường, nên cái sự vô thường này đã đưa con người đến chỗ khổ đau muôn vàng. Vì thế ta biết rõ thân không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Từ đây về sau, ta đừng dại dột lầm chấp ngã là của ta nữa. Ai có chữ mắng mạ nhục thân này, ta không được giận hờn thù quá họ. Đó là mình đã thấy nó là vô thường, nó không phải của mình nữa, nó không phải là cái ngã của mình nữa. Thì ai có chữ mắng, ai có mạ nhục thì mình không có giận hờn, không có phiền não nữa. Tức là mình trạch cái câu đó ra, để từng đó nó trở thành vô lậu, cho nên mình không tham, không sân, không si, không lo cho cái thân của mình nữa. Đó là cái câu mà pháp hướng thầy chỉ làm cái mẫu, để sau này thì các con tự theo đó mà đặt ra. Và sau khi mình dùng cái pháp quán, mình quán thấy nó vô thường rồi, thì mới đặt ra cái câu trạch pháp, để theo cái câu đó mà mình hàng ngày mình nhắc, để mình phá cái tâm tham sân si mạng nghi của mình. Mình phá năm cái triền cái, hay hoặc là thất kiết sử, hay hoặc là ngũ kiết sử, cho nó sạch. Đó là cái phần mà thầy trả lời cho cô, cho Từ Đức. Con theo đó mà con quán xét cái thân vô thường, rồi cái thực phẩm vô thường, rồi tất cả những cái gì mà thương yêu đều là các pháp ở trong thế gian, đều là vô thường tất cả hết. Để rồi từng đó chúng ta đập dỡ, phá dỡ, mà chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn, tức là chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Còn về phần mà cô, về phần Minh Cảnh, ở đây thì Minh Cảnh có xin thầy đừng có thu băng về vào ở trong cái lời băng này. Thầy xin trả lời, vì cái trọng trách và cũng là cái nhiệm vụ để xây dựng lại cái đường lối tu tập của đạo Phật, thì suốt cái thời gian rất dài mà thầy đem cái chịu cực khổ rất nhiều, mà hầu lại để dẫn dắt một cái số người tu tập như Minh Cảnh cũng có về đây, cũng đã cái từ lúc đầu, rồi kế đó ra phước ra ngoài Long Hải ở, rồi sau này mới về đây tiếp tục trở lại con đường tu tập. Thì trải qua biết bao nhiêu là tu sĩ về đây tu tập cho đến cái ngày hôm nay, thầy thấy rằng cuối cùng á, thì nhìn chung lại á, thì thầy đã chịu cực khổ rất nhiều, nhưng chỉ đào tạo bây giờ thì coi như là tạm được là 2 người, nhưng chưa phải là hoàn chỉnh cho lắm. Còn phải trải qua một cái thời gian tu tập nữa mới có đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ thì kể như là phải khuyến khích cho những cái người này họ tiếp tục ở trên con đường tu tập nữa, nghĩa là họ còn phải trải qua dài 3 năm nữa mà phải chuyên cần và siêng năng, và những người này thì chắc chắn là sẽ không có họ không có xa thầy được nửa bước. Nghĩa là bây giờ là cái giai đoạn của họ là luôn luôn lúc nào cũng phải gần thầy, còn riêng các con thì hiện giờ có xa thầy thì cũng chưa có đến đâu nào, nhưng mà họ là những người mà đang đi gần tới cái chỗ mà cuối cùng, thì không thể nào là những cái người này họ xa thầy. Nhưng cái số này thì nó chỉ có 1-2 người chứ không thể hơn được. Cho nên do vì vậy đó mà thầy đi tìm một cái nơi nào đó mà thầy ẩn bóng, thì chắc chắn là thầy phải đưa những cái người này họ phải đến đó để mà gần gũi bên thầy, để giúp đỡ cho họ cho đến khi họ hoàn toàn giải thoát được sinh tử, làm chủ được luân hồi. Và đồng thời thì khi họ tu xong rồi thì họ là cái người mà còn trẻ tuổi, còn sức khỏe, thì họ thay thầy để tiếp nối cái ngọn đuốc, thắp lại cái ngọn đuốc của Phật Pháp. Còn riêng thầy thì lúc bây giờ là lúc ẩn bóng thật sự. Các con thì hiện bây giờ đó tìm được những cái nơi yên ổn mà tu tập, thì lúc nào gặp khó khăn thì chắc chắn là cũng có sự thể hiện bằng cái sự giao cảm, bằng cái tư tưởng, hoặc là bằng cái trí tuệ, hoặc là thể hiện ngay ở khi nơi của các con đang tu tập đó, bằng da, bằng thịt, bằng con người, bằng xương, bằng thịt đến ngay lúc đó mà để trợ giúp. Đó là tùy duyên, chứ không thể mà hứa trước được. Nhưng vẫn là người nào mà vẫn là nỗ lực tu hành thì chắc chắn là sẽ có thầy thực hiện đến đó để mà trợ giúp. Nhưng trên cái bước đường tu tập thì thầy còn cái nhiệm vụ đó là soạn cái giáo án cho hết những cái giới hành. Vì cái giới hành như các con đã biết, thầy mới có giảng có lấy thân và niệm Phật, rồi mới học được cái bài kế đó là lấy thọ mà niệm Phật, rồi mới lấy tâm mà niệm Phật. Hồi sáng nay thầy mới tiếp tục dạy là lấy pháp niệm Phật. Vừa rồi thầy có giới thiệu với mấy con lấy pháp niệm Phật như thế nào thì thầy đã giới thiệu rồi. Nhưng mà hồi sáng nay thì đi vào cái chi tiết là lấy cái pháp, từng cái pháp mà niệm Phật, rồi có những cái câu trạch pháp ra dùng làm cái pháp hướng để nhắc nhở cái tâm mình, để cho thấm nhuần được cái tâm mình, để các pháp mà khi mà đến với mình, đến với tâm mình thì mình sẽ không bị các pháp lôi cuốn, hoặc là các pháp ác sẽ làm cho mình trở thành sự đau khổ nơi tâm hồn của mình. Do mình bắt các pháp đều là đứng ở trong cái vị trí niệm Phật, vì vậy mà tâm mình nó được giải thoát. Do học cái bài tứ vô lượng mà hồi sáng thầy cũng dạy chưa hết, nghĩa là lấy pháp niệm Phật mà dạy chưa hết. Bởi vì có khách rồi thầy phải nghỉ trước 30 phút để tiếp khách rồi mới ăn cơm. Cho nên nó không có cái thời gian mà để giảng cho hết. Mà hôm nay thì như các con đã biết rằng bữa nay là mùng 8 rồi, mà tới 14 là sẽ ra hạ. Mà trong khoảng thời gian này cho tới cái ngày mà 14 mà giải hạ đó, thì thầy phải soạn cho các con đại khái là tóm lược lại là cái cách thức tu tập từ cái dễ cho đến cái khó, sơ lược. Thí dụ như một người mới tu phải tu như thế nào, và cái người tu bước 1 được rồi đến bước 2 như thế nào, và tu các định gì. Do đó sẵn tóm tắt lại để rồi nhờ cố đem ra photo lại 10 bản, 20 bản mà phát cho mỗi người một bản. Và khi mà phát cho mỗi người một bản rồi thì trong cái khoảng thời gian này, đây ngày nay là mùng 8 mà cho tới 14 thì thầy tập trung làm cái bản này, chứ đâu còn cái ngày nào mà dạy các con được nữa. Các con thấy chưa? Nó đâu còn cái thời giờ. Do đó mà khi mà các con đã giải hạ ra thì các con được cái bản đó theo cái bản tóm lược đó để các con tu tập. Các con đã được nghe lời giảng dạy của thầy rồi, thầy đâu có đi vào những cái chi tiết làm gì, thì nhắc cho các con phải tu tập cái gì vậy thôi, rồi các con theo đó để mà nắm mà tu. Thì nếu mà thầy không có lo sẵn cái bản tóm lược này á, thì các con học minh mông quá rồi cũng không biết đâu là cái tu trước cái tu sau nữa, nó cũng làm cho các con bị rối loạn nữa. Cho nên buộc lòng thầy phải dừng lại đây. Rồi qua cái hạ rồi thì trong lúc đó thầy tiếp tục soạn cái giáo án này để dạng cái pháp hành cho nó hết. Bởi vì cái này, cái giai đoạn này về cái pháp hành này rất là quan trọng. Bởi vì cái hành động để mà tu cho đạt được cái sự giải thoát, mà đây mới chỉ có nói rằng tứ bất hoại tịnh, rồi các con thấy mình phải còn học ngũ căn, ngũ lực, rồi thất vô đề, rồi tứ niệm xứ, rồi bốn thiền, rồi tứ diệu đế, rồi tứ như ý túc, rồi tam minh, quá nhiều. À, những cái đó đều là những cái pháp hành hết, không có những cái đó là gọi là giới hành đó. À, tất cả những cái 37 phẩm trợ đạo của Phật. Mà bây giờ đó mình mới đầu tiên các con học, thấy mình học cái gì đâu. À, mình vô cái lộ trình thứ hai mà thầy giảng về cư sĩ đó, thì các con học đã tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi. Rồi các con học tứ chánh cần, tức là các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà các pháp ác đã sanh thì đoạn diệt, các pháp thiện chưa sanh thì phải cho sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng đó, đó là tứ chánh cần. À, lấy thập ác, lấy thập thiện mà làm chuẩn, để diệt thập ác. À, đó là những cái mà các con học về thập thiện. Thì tất cả những cái đó là đã học rồi. Nhưng mà bây giờ mới có tới tứ bất hoại tịnh. À, rồi bắt đầu nó càng tiếp tục nữa. Thì thầy thấy cái vấn đề mà pháp hành này còn nhiều lắm. Mà càng đi thì nó càng thực tế và cụ thể. Và nó càng nói lên được cái sự thực hành của Đạo Phật rất là sâu sắc, mà rất là kỹ cho một cái người mà tu tập. À, không thể nào thiếu được những cái pháp này. À, hồi nào tới giờ chúng ta học á, thì coi như là cái lý pháp thì nhiều, mà cái hành pháp á, thì nó ít. Còn bây giờ toàn bộ là hành pháp. À, vì vậy mà qua tứ bất hoại tịnh thì các con thấy vào đó, thì thầy chỉ giới thiệu cái lý pháp thôi. Rồi sau đó thì cái pháp hành nó liên tục, lúc nào cũng có ám thị, lúc nào cũng có hướng tâm, rồi lúc nào cũng có trạch pháp. Rồi tới đây phải dạy các con á, phải thực hiện cái niệm giác chi, tức là muốn mà cái niệm mình chân chánh á, thì mình phải tư duy như thế nào để thực hiện cái niệm chân chính, để thực hiện cho nó ở trong cái pháp quán như thế nào, để rồi mà trạch pháp ra cho nó đúng. Đó là mình tu tập cái niệm giác chi, rồi tu tập cái trạch pháp giác chi, trạch sao mà cho đúng cái ý của nó để làm cái pháp hướng. Đó. Thì tất cả những cái này thì các con phải được trui luyện để mà tập. Chứ nếu không mà các con đặt đại hay suy nghĩ đại thì nó không có đúng cái cách, cái pháp hướng, thì các con hướng nó không có hiệu quả. À, nó có những cái khó như vậy. Cho nên thầy chỉ làm cho các con, thầy chỉ nêu lên những cái pháp hướng cho nó tượng trưng. Rồi từng đó các con theo cái đặc tướng của riêng của mỗi người của mình, mà các con sẽ đặt ra cái pháp hướng cho đúng với cái tâm, cái tướng của mình. Để rồi mình dùng nó, mình tu tập, thì cái lợi ích đó nó rất lớn cho chính bản thân cho mình. Và cái thời gian nó không còn có dài nữa. À, cho nên vì vậy á, thì khi mà ẩn bóng á, thì chắc chắn là thầy cố gắng, thầy sẽ soạn cho hết. À, cuối cùng rồi thì thầy mới được nghỉ ngơi. Nhưng mà dù sao đi, hôm rày thì thầy cơ thể thì rất là mệt nhọc, vì nó đã rất là hao hơi rất nhiều. À, cho nên thầy có lẽ là qua cái hạ thầy cũng nghỉ chừng 5-10 hôm, rồi bắt đầu khỏe trở lại thì sẽ làm việc trở lại liên tục ở trong vòng 1 tháng hay là nửa tháng là nó sẽ xong cái giáo án. Xong cái giáo án rồi thì thầy sẽ nhận lại các cái băng mà từ đầu mà thầy đã thuyết giảng, nó có những cái sự sơ suất ở trong đó, và thầy sẽ nghe lại hết, rồi thầy kiểm tra lại hết coi nó chỗ nào thiếu mà chỗ nó nào đủ, từ đó thầy sẽ bổ túc thêm cho đầy đủ. Có những cái chỗ nào mà cần phải thêm thì thầy thêm, mà có những cái chỗ nào cần bớt thì phải bớt ra, để không nó thừa thì cũng không lợi, mà nó thiếu thì nó lại làm cho cái con đường, cái giáo án tu tập của chúng ta thiếu. Cho nên thầy còn làm việc rất nhiều trong một cái giai đoạn kế nữa. Đến đây thì cô Minh Cảnh có cái sự muốn thầy nghỉ xả hơi cho nó khỏe, rồi sau đó thầy khỏe rồi thầy tiếp tục làm, thì cái điều này là thầy cũng có suy nghĩ. Và đồng thời thì trong cái vấn đề mà lo lắng thì cho Phật pháp, thì cái nhiệm vụ của người tu thì chắc chắn là phải lo rồi, nhưng mà cái nhân duyên của chúng sanh có đủ hay không, chứ còn nếu mà không đủ thì dù mình có lo gì nó cũng không được, còn nó đủ thì chắc chắn là mình lo nó cũng không khó đâu, rồi nó sẽ có đủ cái duyên nó đưa đến, có những người mà hỗ trợ và giúp đỡ, cái duyên nó đến. Thế mà Phật pháp mà đủ duyên tốt và chúng sanh có đủ nhân duyên thì có người họ giúp đỡ mình liền. Như từ cái in ấn hoặc là tất cả những cái giáo án của thầy nó được trở thành văn, trở thành sách đi, trở thành kinh đi, thì nó cũng đều là có những cái tốt. Bây giờ là cũng như là hôm nay đó thì cũng như là cái buổi mà thầy giảng cái sau cái đầu bắt đầu vào cái giáo án thì đây cũng là cái buổi giảng mà có thể là về cái phần mà chưa phải là kết thúc cái giáo án. Nhưng mà hôm nay thầy cũng có nhắc nhở với mấy con là hiện giờ đó đứa nào mà các con mà đứa nào mà có thể hợp với cô Út á thì ở đây bám với cô Út mà tu tập chịu khó thì chắc chắn là tuy vậy chớ cô tận tình giúp đỡ mấy con lắm, dù sao đi nữa cũng phải hướng đến cái sự tổ chức để mà chúng ta tu hành cho đến rốt ráo mà thôi. Còn đứa nào mà thấy rằng chưa có hợp thì nên tạo cái nơi mà yên tĩnh cho mình tu hành, chứ kinh mà không hợp mình ở thì mình tu cũng khó tu lắm, nó phải có một sự hợp. Có bởi vậy thầy mới dạy các con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, suốt cái thời gian mà mình tu tập được cái này thì mình sẽ nhẫn nhục, mình tùy thuận, mình bằng lòng, mình sống để mình tu tập, mình chẳng còn tìm cái gì hơn thì cái đó là dễ. Còn nếu mình thấy bây giờ cái đặc tướng của mình thấy nó không có phù hợp thì ép mình mà để mà sống thì nó gượng ép, nó làm cho mình động tâm thêm, nó không có hợp. Còn mình thấy hợp thì mình sống với cô Út để rồi từ đó cô Út sẽ tổ chức, cổ cũng biết tu, cổ cũng hiểu biết được trong cái thời gian tu tập như thế nào mà sẽ đạt được thiền định, tu tập như thế nào mà quét sạch cái lậu hoặc, thì cổ cũng từ cái chỗ hiểu biết đó mà cổ giúp cho mình đi từng cái giai đoạn. Chứ còn cái tâm của mình nó chưa hết lậu hoặc mà mình cứ dội mình tu cái thiền định thì cổ biết rằng bây giờ mình muốn như vậy để mình khép chân vô trong thất mình ngồi yên tu, chắc chắn cái việc đó mình làm không được đâu. Và vì vậy mà cổ không có đồng ý ở trên cái vấn đề đó mà cổ la cổ rầy mấy con là cái điều là vậy. Cho nên ở đây thầy cuối cùng hôm nay là cái bài giảng cũng như là cuối cùng đó thì thầy khuyên là các con phải chọn cái vị trí ở cho yên, đứa nào cũng phải ở cho yên hết, cái vị trí nào cho nó yên, đừng có nay ở chỗ này rồi mai đi ở chỗ khác, hoặc là nay chùa này mai chùa khác á, thì chắc chắn là nó không tới đâu hết. Bất kỳ chỗ nào mình chọn cho được mình yên chỗ đi, chẳng hạn bây giờ mình không có ở đây mà mình chọn cái chỗ nào đó mình cứ ở cái chỗ đó, mình nhập thất mình tu đi, thì cái sự mà nó yên ổn mà nó ở một chỗ mà tu á thì có cái điều kiện nó dễ, là khi thầy xuất hiện nó dễ. Còn bữa nay các con ở đây mà mai các con ở kiểu kia thì không bao khó mà gặp thầy lắm, các con hiểu. Bây giờ các con bất kỳ ở chỗ nào mà các con ở yên đi, cứ lo chuyên tu ở yên một chỗ đi, thì cái điều đó là cái điều mà thầy có thể về thầy thăm thì rất dễ. Và khi về thăm đó là có những cái kinh nghiệm để mà trợ giúp cho các con suốt cái quá trình thời gian mà tu tập đó, nó có cái sai cái đúng thì các con dễ. Bởi vì cái sai của mình tu cái thời gian sai đó mình biết rất rõ lắm, mà khi mà được thầy nhắc nhở thì các con thấy rất rõ. Mà phải ở yên, chứ còn các con mà ở mà không yên, cái lăng xăng mà chạy hoài nó không có lập được cái hạnh độc cư thì chắc chắn là khó lắm, không có thế nào. Bởi vì cái không độc cư thì bữa nay mình ở cái chỗ này, mai mình ở chỗ khác, rồi mình ở thời gian 5 tháng 3 tháng đó, mình thấy nó không hợp mình đi nữa thì cứ đi hoài như vậy đó, thì khó mà có thể thầy giúp đỡ được. Còn nếu mà các con thấy cái chỗ nào mà chết sống ở liền cái chỗ đó thì có thể giúp đỡ được. Cái đó là thầy khuyên các con nên chọn lấy cái vị trí ở cho yên một chỗ. Cái chỗ nào mình thấy phù hợp, thích hợp mình cứ ở miệt cái chỗ đó đi. Rồi đói khát gì cũng thể kể, miễn là mình ở yên một chỗ thì dễ dàng. Đó là những cái phần mà thầy khuyên các con. Do vì vậy đó, sau cái thời gian mà thầy ảnh bóng thầy đi rồi á, thì ở đây chỉ còn có mình của Út. Thì cổ thì chẳng qua là cổ cũng nuôi với một cái số ít người thôi, chứ cổ nuôi nhiều thì chắc chắn là Phật tử họ cũng không có cung cấp, không có cúng dường nhiều, cho nên sức cổ thì cổ nuôi cũng không được đông đâu. Do vì vậy đó thì cổ cũng lo, nếu mà nuôi không được đông mà ở đông mà bắt đi ra làm để mà kiếm cơm ăn thì chẳng tu gì được hết. Cổ làm là làm trong cái giai đoạn đầu thôi, để cho mình có lao tác, để cho mình tu tập những cái định vô lậu. Chứ còn tới cái giai đoạn mà tu mà để mà làm chủ được cái sống chết thì chắc chắn là cái người nào cũng phải là nhập thất 100% rồi, không có còn mà bước ra khỏi cảnh. Và tới cái giai đoạn đó thì tức là nó phải tổ chức như thế nào để thành tựu được cái chỗ sống cho đúng đắn như vậy. Chứ không phải là thiếu cái sự mà sắp xếp á,
Như vậy thì chúng ta cũng tu cũng không được. Nhưng bây giờ mà cho các con mà vào trong thất mà ngồi tu thì nó cũng không chặt, chẳng nhập tứ thiền gì được hết. Bởi vì cái tâm vô lậu nó chưa hết. Mà không lo tu tập ở ngoài để xả, mà cứ vô thất ngồi tu không thì nó chỉ nén tâm, rồi cái tâm vô lậu nó không quét sạch đâu. Cho nên nó trong cái những cái chung đụng nhau, cái sống chung nhau mà có lao tác, nó có cái sự đụng chạm. Mà sự đụng chạm đó để trắc nghiệm được cái tâm của mình, coi nó hết lậu hoặc hay không. Mà thật sự nó hết rồi thì bắt đầu mà xét được cái người đó mà hết rồi, cho họ vào thất để mà thực hiện cái thiền định, thì họ thực hiện thiền rất nhanh, rất mau, không có còn lâu nữa. Chỉ có thời gian ngắn mà họ sẽ đạt được những cái kết quả rất tốt cho cái sự tu tập của họ. Nó thì hôm nay thầy nói như vậy để các con chuẩn bị cho mình, vì còn cái thời gian không có lâu nữa. Có người thì phải về sắp xếp gia đình, sắp xếp gia đình, con cái hay hoặc này kia cho nó ổn, rồi mới tìm cái vị trí cho yên để mà nỗ lực tu hành theo cái giáo án của thầy. Đó là hoặc là có người lo sắp xếp gia đình rồi trở lên đây sống với cô Út, chịu ở trên cái sự mà điều khiển của cô Út, cô chỉ như thế nào mình làm theo như thế nấy, và đồng thời sẽ nỗ lực và có những cái thời gian chờ đợi, chờ đợi để cho cái quét cho sạch cái tâm lậu hoặc mình trong một năm hay nửa năm nữa, hoặc là hai năm nữa, để rồi đi vào trong con đường thiền định. Mà kế tiếp chúng ta phải thực hiện bốn thiền, và phải nói rằng thực hiện luôn cả tam minh nữa. Thầy có nói với Minh Đông chúng ta tu đến đây không có nghĩa là chúng ta làm chủ cái thân tâm của chúng ta đâu, mà chúng ta còn phải thực hiện tứ như ý túc. Nghĩa là sau khi mà cái thân định, cái thân của chúng ta đã ngưng hơi thở rồi, thì từ đó thầy sẽ dạy cho cách thức mà tu tập tứ như ý túc. Nghĩa là chúng ta muốn như thế nào thì cái thân của chúng ta sẽ làm như thế nấy, không có còn mà không có còn mà chống lại cái ý của chúng ta được. Nghĩa là chúng ta muốn làm sao là nó làm như vậy. Cho nên tứ như ý túc thì các con thấy cái dục như ý túc là muốn như thế nào thì làm được như thế nấy. Rồi thiền định như ý túc, thiền định như ý túc là cái gì? Là chúng ta muốn nhập định hồi nào là nhập định nè. Chúng ta bảo thí dụ như bây giờ, thí dụ như thầy nè, là thiền định như ý túc nè. Thầy bảo cái hơi thở ngưng và các hành ở trong thân phải ngưng, thì đó là bắt đầu nó ngưng liền, gọi là thiền định như ý túc. Các con thấy mà tinh tấn như ý túc á, là thầy luôn lúc nào nó cũng có cái sự siêng năng ở trong đó, muốn làm gì làm được nó hết. Cho nên cái siêng năng đó vẫn phải có, cho nên gọi là tinh tấn như ý túc. Còn cái tuệ mà thầy muốn cái tuệ của thầy như thế nào thì nó cũng phải phát hiện ra như thế nấy. Ví dụ như cái tuệ như ý túc là như thế nào. Bây giờ thầy soạn tới cái bài này nói về pháp niệm Phật. Bây giờ lấy cái pháp niệm Phật là niệm sao đây? Thầy chỉ đặt câu hỏi vậy. Bắt đầu thầy nhớ bây giờ cái tuệ đó phải phát triển ra. Lấy các pháp niệm Phật phải niệm như thế nào, phải phát triển ra ngay liền. Thầy nói như vậy, bắt đầu thầy giữ cái tâm yên lặng như thế này, bắt đầu cái trí tuệ thầy nó phán xét ra liền. Do đó thầy biết bây giờ lấy cái pháp niệm Phật là cái pháp nào. Bây giờ người ta chửi mình, lấy cái lời mắng chửi của họ đó, chửi mình đó, mình bắt cái lời này đem lại niệm Phật đi. Thì bắt đầu họ chửi mình mà nó niệm Phật rồi thì nó đâu có còn gì mà nó giận. Cho nên bắt cái pháp đó niệm Phật, thì do đó cái tâm của thầy nó không còn giận ai nữa. Nó thì các con thấy phải hiểu, cho nên lấy pháp mà niệm Phật mà. Phật dạy thân thọ tâm pháp niệm Phật. Thì bây giờ mình học tới là pháp niệm Phật. Mà giờ từ đâu tới giờ có thầy dạy điều này đâu? Thầy cũng đâu có biết. Cho nên thầy nói bây giờ cái tuệ phải phán xét coi lấy cái pháp niệm Phật này là niệm làm sao. Thì bắt đầu ở trong đầu của thầy nó nảy ra bây giờ phải lấy nó bắt vô nó niệm Phật. Ông Phật thì người ta chửi ổng không có giận. Vậy thì lấy cái pháp này mà niệm Phật thì ổng không giận, thì cũng như là lấy cái pháp mà niệm ở cái tâm của mình, cho nên cái tâm mình nó cũng không giận. Các con thấy không? Vì vậy mà mình phải trạch pháp nhắc ra là bắt cái pháp này niệm Phật, nó làm cho cái tâm mình không còn dính mắc và tham đắm. Nó thì mỗi cái như vậy gọi là như ý túc, như ý túc, tuệ như ý túc. Cái tuệ của mình muốn như thế nào thì nó phát triển như thế này. Cũng như bây giờ các con ngồi đây, các con quán vô lậu nè, các con bảo nè, cái tri kiến giải thoát phóng ra để xem coi cái thân này vô thường như thế nào. Ngồi hoài mà nó không phóng ra nổi. Giờ không biết nó sao vô thường. Cái tóc của nó đã bạc lên đầu rồi mà nó cũng không biết làm sao mà nó đã bạc nữa. Thì như vậy là các con có thấy nó phóng được không? Như vậy nó không có phóng, phải không? Còn cái này thầy bảo cái nó phóng liền. Nó biết là từ chân đến đầu như thế nào, tức là cái tuệ nó phóng ra được. Gọi là tuệ như ý túc. Cho nên nó bốn cái như ý túc đó, dục như ý túc này, mình muốn sao nó làm vậy. Rồi cái định như ý túc là mình muốn nhập định sao nó nhập vậy. Rồi cái tinh tấn như ý túc nè. Thì cái sự siêng năng của mình muốn siêng năng sao nó siêng năng vậy, nó không có lười biếng nữa.
Rồi bây giờ tới tuệ nhĩ túc, cho nên nó đủ là bốn tứ nhĩ túc. Thì các con thấy khi một người mà đủ bốn nhĩ túc rồi thì người ta làm cái việc gì, người ta sử dụng cái việc làm đó. Cho nên thầy mà soạn mà viết cái giáo án này thì sử dụng cái tuệ nhĩ túc mình rất nhiều. Có nhiều cái đâu có ai mà biết trước được cái này, nhưng mà khi đó mình phải sử dụng cái tuệ nhĩ túc của mình. Cho nên nghe nói tứ nhĩ túc thì hầu như người ta nói cái này khó mà có ai biết được hết. Nhưng mà thầy thấy đâu có khó gì đâu. Chỉ cần cái thân mình nó định, cái tâm mình nó định là mình dễ dàng nó phát triển ra được à. Các con cố gắng, nó không định, các con lấy dây cột nó định rồi. Trói cứng nó đừng nhúc nhích thì nó định chứ gì. Còn mình để nó nhúc nhích hoài nó định gì, nó làm sao nó định. Bây giờ cái tim mình cứ đập, lấy dây tập trói cái tim cho nó đừng đập, thì nó không đập thì nó nhúc nhích thì cái thân nó định chứ gì. Bây giờ mình trói không được, nhưng mà rồi mình cũng cố gắng mình trói đi. Thì như vậy thì các con thấy không, mình muốn cho nó định thì lấy dây cột nó cũng riết thôi, nó đứng lại nó định. Mà nó định được thì mình sai nó sao nó cũng được hết, đúng không? Thầy cũng do cái chỗ mà trói nó được rồi, bây giờ nó mới định được, bây giờ mới sai nó làm được cái chuyện này. Chứ cỡ mà trói nó không được thì đâu có làm được cái chuyện này. Bây giờ muốn nghĩ nó làm sao đây, nó như lý tác ý tác làm sao đây, đâu có ra được. Còn bây giờ thầy bảo cái tuệ như ý túc như cái lý tác ý là sao đây, mày phải nói ra cho tao biết chứ, tao làm sao tao biết được, không? Mình dạy nó vậy, cái bắt đầu nó trọng nó như ý túc là như thế này. Thầy phải làm như vậy đó thì đúng. Nó biểu thầy làm như vậy, thành ra thầy làm cái đó đúng quá rồi, các con làm cái đúng cái pháp tu rồi. Đó là tại vì thầy sai được cái trí tuệ của mình bắt buộc nó phải làm việc. Bây giờ thầy trả cái đập này cho con Minh Cảnh rồi, bắt đầu bây giờ các con nghe băng thì nghỉ chút.